Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 147. Trong văn kinh chúng ta thấy như thế này: lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, lại có người trong đời cõi năm Diêm Phù Đề, đến khi mệnh hết đi, con đều muốn cho họ xa lìa ba nẻo ác, sinh về các đường lành, huống chi người tích thiện được con hộ vệ cho. Vì người khi lâm chung có các ác quỷ thần hoặc hiện làm cha mẹ, quyến thuộc cùng bạn bè, lừa người vừa chết kia dẫn đi vào đường ác, huống chi chính người ấy làm nhiều việc tội lỗi, thì nghiệp tự cuốn đi, con chẳng thể cứu được. Đi đưa vị ra ngoài và cho vị đi về ngay. Mấy vị cho vị ra ngoài và cho đi về. Người này không phải người bình thường cho nên ở nơi phá đạo tràng thôi. Gọi mấy người cho vị ra ngoài. Người thân đưa vị đi về. Trường hợp nào mà giúp được thì thầy giúp, không giúp được không phải là trong cái vấn đề tâm linh thì không giúp được. Cái này là vấn đề thần kinh không ổn định. Cho đi bệnh viện. Này giờ cho vị đi viện. Không phải cái gì cứ mang đến chùa là được đâu. Chúng ta thấy ở trong văn kinh này thì chủ mệnh quỷ vương sau khi nói về vấn đề là việc sinh việc tử, đặc biệt là việc sinh, hôm nay thì lại nói về gì? Việc tử. Hôm qua ngài nói về sinh, hôm nay nói về về tử. Về sinh hôm qua thì chúng ta thấy là ngài dạy là phải làm nhiều việc phúc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đặc biệt là treo phan phướn, đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và không khi có người sinh thì không nên sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần. Vì làm như vậy không có phúc mà còn tổn hại đến mẹ con của người mới sinh kia. Và đồng thời chủ mệnh quỷ vương cũng khuyên rằng cũng không nên tiệc tùng đàn ca múa hát, ăn uống linh đình, sát sinh hại vật. Như vậy thì cũng làm tổn hại đến mẹ con của người mới sinh kia. Và hôm nay thì chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương nói về việc tử. Bài giảng hôm qua chúng ta thấy nói về việc sinh, hôm nay chúng ta thấy nói về việc tử. Ngài bạch với Đức Thế Tôn là lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, lại có người trong đời cõi năm Diêm Phù Đề. Cõi năm Diêm Phù Đề nói đi nói lại nhiều lần rồi, tức là cõi của chúng ta đang ở này, trái đất chúng ta đang ở này, gọi là cõi năm Diêm Phù Đề hay là cõi Diêm Phù Đề. Đến khi mệnh hết đi, mệnh hết đi tức là thọ mạng chúng ta đã hết, và chúng ta phải bỏ tấm thân này để đi tiếp nhận một tấm thân khác. Tùy theo cái nghiệp báo ở đời này thậm chí là cả đời trước, nhân đời trước nó tồn dư lại, và đặc biệt là đời này nó dẫn dắt gì và mang chúng ta đến thọ nhận một cái tấm thân ở đời sau như thế nào. Trong kinh nói nếu làm việc phúc thiện thì đời sau chúng ta gì, thần thức của chúng ta đi lên, hướng lên và thọ nhận gì, thân mạng ở trên gì, các cõi trời, hoặc là cõi trời dục giới, hoặc cõi trời sắc giới, hoặc là cõi trời vô sắc giới. Nếu chúng ta cũng tu phúc, tu nhân tích đức, tu phúc nhưng mà gì, tính nóng giận chưa trừ, lòng tham ái chưa dứt. Nếu mà tham ái nhiều, làm việc phúc nhiều nhưng mà lòng tham ái nhiều á, thì làm gì, nữ thân ở cõi Atula, làm thân nữ ở cõi Atula. Trong kinh Đức Phật nói cõi Atula nữ rất là xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, giỏi giang, cái gì cũng biết. Nói rằng nam giới của cõi Atula thì thân hình thì xấu xí, nhưng mà lại có sức khỏe vô biên, có thần lực rất lớn, tức là có thần thông ấy, rất là lớn, sức khỏe thì vô biên, một địch muôn người. Tính tình thì nóng giận, hay sân. Vì hay sân cho nên hiện lên cái tướng gì, nam thân của Atula rất xấu xí. Mình như là gì, trong phim Tây Du Ký chính là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương chính là gì, vua của Atula. Atula thì cũng có rất nhiều những vị vua, như Càn, như gì, Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, La Hầu Atula Vương, vân vân. Có rất nhiều các vị Atula Vương, nhưng mà có mấy vị Atula Vương đại thần lực được nói ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn những vị mà gì, tu nhân tích đức, tích phúc rất nhiều ở thế gian này, nhưng mà vì cái tham ái, hoặc nam tham ái, hoặc nữ tham ái, vân vân, lòng tham ái lấy lừng chưa dứt đó, thì cái nhân đó sẽ gì, đưa lên làm nữ thân Atula. Đó, cho nên á, có phúc thì hướng lên, thần thức hướng lên thọ nhận một cái tấm thân ở ngay đời này, sau ngay sau đời này, ngay sau đời này thôi, thì hướng lên như vậy. Còn á, phúc và thiện á, phúc thiện á, và những điều lỗi lầm nho nhỏ cũng có, tâm còn tham đắm gì, ruộng vườn nhà cửa, con cái cháu chắt, vợ chồng, vân vân, tức là còn tham đắm nhau không thể đi được, hoặc là qua 7 ngày, hoặc qua gì 21 ngày, hoặc qua 4, hoặc trong vòng 49 ngày, thần thức kìa, do quyến luyến người thân không thể đi được, ở lại cõi mình gọi là cái cõi gì, cõi âm ti địa phủ đó, thì đến ngày thứ 49 bắt buộc phải định nghiệp, bắt buộc định nghiệp phải đầu thai thoát hóa, thì khi đó thì có thể họ được sinh lên cõi người, mà thậm chí thì làm người thân ở ngay bên gì, ở trong gia đình, thậm chí làm người ở ngay trong bên cạnh nhà hàng xóm, vân vân. Trường hợp đó thì thường là đoạt thai mà sinh ra, trường hợp đó thường đoạt thai mà sinh ra. Còn nhập thai thì là phải ở gì, 9-10 tháng ở trong bụng mẹ thì mới sinh. Còn đoạt thai thì ngay lập tức là liền sinh. Cái trường hợp đoạt thai cũng có khá nhiều, thậm chí là đoạt cả thai gì, cả thai xúc sinh, đoạt cả thai xúc sinh. Đó, cái trường hợp này cũng có. Cho nên ở đây chủ mệnh quỷ vương nói rằng chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề đến khi mệnh hết đi, con đều muốn cho họ xa lìa các nẻo ác, sinh về các đường lành. Đều muốn cho họ, muốn cho ai cũng được xa rời các nẻo ác mà sinh về các đường lành. Cho nên ngài mới nói là huống chi là người tích thiện được con hộ vệ cho. Cái người nào mà tích thiện, tu nhân tích đức, tích thiện á, tích chế công đức thiện á, thì được chủ mệnh quỷ vương là rất hoan hỷ, là giúp đỡ cho, hộ vệ cho người đó khiến cho người đó không bị đọa vào ba đường ác, dẫn dắt cho người đó không bị đọa ba đường ác. Cho nên chủ mệnh quỷ vương nói là vì vậy, vì người, ngài nói là vì người khi lâm chung, vì vậy mà phải cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta đi về nẻo lành là như thế. Hoặc chủ mệnh quỷ vương là gì? Hướng dẫn, dẫn dắt hộ vệ bảo vệ chúng ta đi về nẻo lành là như thế. Ngài nói là vì người khi lâm chung có các ác quỷ thần, ác quỷ và ác thần. Ác quỷ thần tức là ác quỷ và ác thần. Có những vị gì? Thần ác. Có những vị gì? Quỷ ác. Rất nhiều. Giống như ở trên thế gian chúng ta vậy, có những người gì chỉ thích làm việc ác, nhưng có những người gì cũng chỉ thích làm việc thiện. Cho nên ở đây nói là gì? Có các ác quỷ thần. Ác quỷ thần làm gì đây? Họ hiện lên, hiện lên làm cha mẹ quyến thuộc cùng bạn bè, người thân của người đó để lừa gạt người đó, tức là cái người vừa chết á, lừa gạt thần thức của người đó, dẫn đi vào đường ác. Đó. Họ lừa gạt để dẫn người thần thức của người đó đi vào đường ác. Cho nên chúng ta cứ để ý mà xem, nhiều người sống ở trên đời khi còn sống á, người ta ác, người ta mắng con chửi cháu, thậm chí là đánh vợ đánh con, độc ác, sát sinh hại vật, nguyền rủa người khác, vân vân, không một cái việc ác gì là họ không dám làm. Thì những trường hợp như vậy đến khi trước khi chết chúng ta thấy họ nằm rất là khổ sở trên giường bệnh, tức là nằm ốm đau bệnh tật khổ sở rất là lâu, và chúng ta thỉnh thoảng hay thấy họ kêu là đón tôi với, chờ tôi với, chờ tôi với, hay bà ơi cho tôi đi với, vân vân. Ví dụ bà đã chết trước rồi thì ông cụ đó thường thì gì? Bà ơi cho tôi đi với. Hay là ông chết trước rồi thì bà cũng nói là gì? Ông ơi chờ tôi với, chờ tôi với, cứ như thế. Có không các vị, các bậc Phật tử hay đi chợ niệm hay gặp trường hợp đó không? Có không? Có. Có khá nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Vì sao? Vì đây chủ mệnh quỷ vương nói đó chính là do ác quỷ ác thần là hiện lên làm gì? Nó hiện lên cái thân hình của người thân của vị đó, họ hàng quyến thuộc, anh em con cháu vợ chồng tôi tớ của gì, của người đó, để nó lừa. Lừa làm gì? Vì sao nó lừa? Vì nếu nó hiện ra là một con quỷ đến thì chắc chắn là người đó sẽ gì? Sợ và không gì? Không đi theo. Mà không đi theo có nghĩa người đó không đoạn mạng, có nghĩa thần thức không ra khỏi gì? Không ra khỏi thân thể, thì đương nhiên là nó không thể lôi dẫn dắt được đi. Vì cái nói là cái nghiệp của người sắp mất kia, tuy là như thế nhưng mà họ cũng có gì? Có thần câu sinh thức của họ, và có một chút cái việc làm thiện từ nhiều đời nhiều kiếp trước của họ gì cũng đã tích chữ. Cho nên bây giờ không phải là quỷ muốn bắt là bắt đâu. Không phải quỷ muốn bắt là bắt. Giống như bây giờ tôi nói với các quý vị, ví dụ như là gần đây có rất nhiều những cô gái ở Việt Nam bị lừa bán sang nước ngoài, bán sang Trung Quốc, rồi thậm chí là gì? Lừa đi lấy chồng để sang Hàn Quốc, sang Đài Loan, để gọi là lấy chồng để xấu, để sướng. Đặc biệt là gì? Các cô gái ở các tỉnh ở đằng trong, cái mạn Vĩnh Long rồi Tây Ninh các thứ gì đấy, mấy cái tỉnh ở đằng trong, cuộc sống của họ cũng gì? Cũng khá khó khăn. Như ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng đấy, hoặc là những thành phố lớn của chúng ta chẳng hạn, những con gái bình thường người ta thì có công ăn việc làm, cuộc sống cũng không thiếu thốn gì, mà tự nhiên bảo gì, bảo chẳng quen mà anh Hàn Quốc hay mà anh Đài Loan hay mà anh Trung Quốc hay mà anh gì, kể cả châu Âu, chả quen biết mà cái đi đến một cái ngày mấy năm trước nó rộ lên cái này, thông qua người môi giới, và gì có khi 10, 15, 20, 30 người con gái đứng dàn hàng ngang để cho gì, cho người ông con trai của Đài Loan hay là của Hàn Quốc hay là của một nước nào đó đi về kiểu như tuyển vợ, tuyển con gái Việt Nam gì làm vợ, chưa một lần nói chuyện với nhau, ngôn ngữ thì gì, anh một gì một ngôn ngữ, em một ngôn ngữ, tức là nam một loại ngôn ngữ, nữ một loại ngôn ngữ, không hiểu nhau nói cái gì, xù xì qua người phiên dịch. Thậm chí là có khi anh chàng kia nó chửi mình, cái cô phiên dịch nó chửi là mày xấu như con ma thì tao không thích mày. Nhưng có khi cái cô phiên dịch nó gì, nó muốn kiếm được tiền, thì vì nó ghép được một đôi, tức là nó được một tiền, nó bảo rằng á, ông ấy bảo gì, cô xinh đẹp lắm, tôi yêu cô lắm, có biết đâu. Và ngược lại, cô kia khi nghe nói như vậy là gì, cũng gật đầu bảo gì, tôi đồng ý thì đi về với anh bằng bất cứ giá nào, dù làm gì, dù làm dù như thế nào thì tôi vẫn gì, vẫn chung thủy với anh. Cậu kia nghe thấy cô phiên dịch lại nói lại gì, ngoan lành như thế, thế là thôi, dù sao nó không xinh đẹp lắm nhưng mà gì, nhưng mà nó hứa là nó chung thủy với mình, nó làm mọi việc vì mình, cho nên nó bỏ ra gì vài chục nghìn đô cưới được cô vợ. Nhưng thực tế đi về nó có bắt làm, có cho làm vợ không? Khi về đến bên kia rồi thì nó không phải là làm vợ, mà nó là gì? Coi như kẻ hầu người hạ. Thậm chí có những người, các vị về xem lại mấy cái tập phim kể về những người con gái Việt Nam đi sang Hàn Quốc lấy chồng của thầy Thiện Thuận á. Của thầy Thiện Thuận có mấy cái trường hợp đó, kể mấy cái cô gái đi lấy chồng khổ quá, sang nó đánh đập và nó coi như đứa ở, nó tàn bạo. Và lúc đó thì muốn về nữa không về được nữa, không về được nữa, không có tiền để về nữa. Các vị cứ xem cái đĩa của thầy Thiện Thuận, có một vài cái câu chuyện mà chính cái người trong cuộc, tức là cái người con gái kia, sau khi thoát khỏi rồi cái ông chồng vũ phu kia rồi á, đem kể lại câu chuyện đó và cảnh tỉnh cho những cô gái kìa, nhẹ dạ cả tin của Việt Nam chúng ta, không chịu làm mà vẫn gì, vẫn muốn giàu có, kiểu là một bước gì, một bước mới lên tiên đó. Bình thường cuộc sống 18-20 năm của mình ở nhà bố mẹ gian khổ vất vả, mình cũng gian khổ vất vả mà gì, miếng ăn miếng để còn vẫn chưa đủ. Nay tự nhiên được một ông gì, Hàn Quốc hay một ông Đài Loan hay một ông Tây nó đến, nó hỏi cưới, tự nhiên một bước lên tiên, thế là đi luôn. Nhưng mà không ngờ không phải là thành tiên, thậm chí là sang Trung Quốc. Vừa qua cái cô giáo ở trên Ba Vì xuống nói chuyện với tôi, thầy ơi, thầy có thể giới thiệu cho con một cái thầy Sơn mà vừa rồi mà thỉnh thoảng hay về chùa, mà cái chương trình Gala Cười đó, bảo nhờ thầy về thì tuyên truyền về kỹ năng sống cho học sinh lớp của chúng con ấy. Mới học sinh cấp 2 thôi, học lớp 8 và lớp 9. Mà hồi đầu năm vừa qua là có gì, 2-3 đứa bị lừa bán sang Trung Quốc. Nó bị lừa sang Trung Quốc, người ta bảo đến nó lừa, mà chính cái người Việt Nam chúng ta lừa để bán nó sang. Mà may mà gì, đến biên giới Lạng Sơn thì công an của mình ạ, an ninh của mình ạ, phát hiện ra mà bắt lại được, thì không có 2-3 đứa kia là gì, chết luôn. Sang đó, nó bảo là sang đó có công ăn việc làm ổn định, và sang đó thì không phải vất vả, lấy thì để lấy toàn đại gia thôi. Mới học lớp 9 thôi các quý vị, có đứa học lớp 8 nó bảo sang đấy lấy toàn đại gia, nhà lầu xe hơi cái gì cũng có, chắc chưa, vào đấy là vào động quỷ đó. Sang nó bán và cho vào động quỷ. Chúng ta biết vào động quỷ là gì không? Tức là cái động mại dâm của Trung Quốc đó. Lúc đó thì vô phương cứu chữa, ngàn người may mới có một người thoát được, vì nó canh vòng trong vòng ngoài, không thể nào mà thoát được đâu. Ngàn người, thậm chí là nhiều người mới có gì, có một người thoát được. Thế may mà gì mà phát hiện ra, và an ninh chúng ta bắt được cái vụ đó, và cái đường dây nó khai ra, nó đã đưa được mấy chục em bé, mấy chục em học cấp 2 ở khắp miền Bắc chúng ta, đặc biệt là những các vùng nghèo nghèo, vùng quê nghèo, mà các em bé gì nhẹ dạ cả tin, ham giàu nên tiên một bước đó. Cho nên ở cái này gọi là nó lừa, nó phải lừa như thế thì được. Bây giờ tự nhiên nó đến, nó bảo là đi sang đó để làm gì, sang đó để vào động quỷ thì có ai vào không, ai sang không, có quý vị, chắc chắn không có ai dám sang. Nhưng nó hứa một cái lời hứa là sang đó thì làm gì, lấy lại ra, nhà lầu xe hơi cái gì cũng có, một bước lên tiên. Những người tham lam liền bước chân đi theo, và đây đi theo rồi thì bình thường ở Việt Nam người đó không muốn đi, nó có bắt đi được không? Không đi được, vì phải qua biên giới, qua cửa khẩu. Nếu có bắt đi thì lên tới đó nó thì nó hô toáng lên một cái thì chết ngay. Cho nên nó phải lừa đi như thế. Có người bước chân qua khỏi biên giới, ra khỏi cái biên giới khoảng độ tầm vài cây số rồi một cái bắt đầu nó mới thay đổi. Cách đây mới có khoảng một tuần, hơn tuần thôi, có một cái bài báo nói về một cô bé mới học xong lớp 12 ở trên Sơn La, đi xuống Hà Nội ngay Thạch Thất chúng ta này. Cô bé đi làm việc ngay chỗ Thạch Thất chúng ta này, Hà Nội nhưng mà làm ngay chỗ Thạch Thất. Đi học và làm nghề trang điểm, làm đẹp, tức là lại đi cái gì đấy, hót móng tay hay cái gì gì đó, đi có nghĩa làm nghề trang điểm. Đi học cũng mấy tháng rồi thì bà đi về nhà. Về nhà xong rồi thì báo nó nói là về nhà xong rồi thì bắt đầu lại xin với mẹ là đi xuống Hà Nội làm mấy hôm nữa xong rồi để ấy, thì xuống dưới thì đi mấy hôm thì được 2-3 hôm thì tự nhiên thì một hôm nghe cái số điện thoại lạ nhắn tin về gọi bảo là mẹ ơi mẹ cứu con với, con đang bị bắt và bán sang Trung Quốc, bây giờ con đang bị đưa đi mà không biết ở đâu, nhưng mà xin mẹ là đừng có gọi vào số điện sơ lộ và nhắn tin cho cái cậu qua bạn trai của cô ấy nữa. Nhưng mà sau khi biết được cái tin đó thì gia đình đã báo cho công an xã, công an huyện, công an tỉnh để xác minh, để đi tìm, nhưng mà tìm mấy hôm rồi vẫn bật vô âm tín, chưa biết đâu, chỉ biết rằng cô bé ấy nhắn tin và nói rằng hình như nó đi bằng đường biển, đường sông thì phải, nhưng mà đi bằng đường biển chúng ta biết hàng bao nhiêu con tàu ở ngoài gì, ngoài khơi như vậy, ở ngoài biển như vậy, biết cho lên con tàu nào đó. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà gì cũng bị nó lừa đi chứ không phải là tự nhiên mà đi theo lừa lên gì, lên trên tàu rồi ấy, thì lúc đó nó mới hiện nguyên hình ra là gì, là kẻ buôn người thì lúc đó chả làm gì được nữa đó. Thì trường hợp ở đây đấy, tôi nói rộng đấy như vậy, lấy như ví dụ ở thế gian gần gũi như vậy để chúng ta hiểu, ở đây cái người gì làm việc ác ở trên đời á, đến khi sắp sửa mạng chung và những ác quỷ thần, thậm chí là những gì, những oan gia trái chủ của đời của chúng ta giết họ ở đời này kiếp này hoặc đời trước kiếp trước, bây giờ nó mới tìm được chúng ta, nó báo thù và nó hiện, nó phải hiện ra làm cha mẹ, lục thân quyến thuộc, bạn bè của chúng ta để nó gì, nó lừa. Và khi đó chúng ta nằm trên giường bệnh rên khừ khừ rồi thì thần thức thì nó mê man, thân thể thì đau đớn mệt mỏi, còn thần thức thì mê man không được sáng suốt như là khi còn sống. Cho nên lúc đó nhìn thấy như thế là gì, cứ tưởng là người nhà đến đón chúng ta đi thật. Vì vậy mà mới có cái tiếng là gì, thấy họ đến giơ tay, thậm chí thì có những trường hợp thì họ giơ tay thì họ dắt đi, nhưng mà gì khi muốn cầm vào tay á thì họ lại rụt tay lại và họ lại quay lưng, họ bỏ đi. Thấy nó quay lưng bỏ đi nhưng mà cái vài bước nó lại quay lại, vài bước nó quay lại, kiểu như nó vẫy thôi, đi thôi, đi thôi. Cho nên là mình lúc đó thì cái bệnh nhân lúc đó là nằm ở trên giường bệnh là mình muốn bước đi nhưng mà chưa bước đi được, cho nên mới ví dụ ông thì thấy gì, thấy bà ơi đợi tôi với, cứ thế bà ơi đợi tôi với. Các Phật tử chúng ta tu tập sau này mà sắp sửa xả bỏ báo thân mà nghe thấy các Phật tử đi chợ niệm, mà nghe thấy Phật tử nào chúng ta mà kêu như thế thì chúng ta phải gì, liền là khai thị cho họ ngay, dừng lại, bảo dừng lại, ông không được đi theo gì, không được đi theo người đó, hoặc là bà không được đi theo người đó, hoặc anh chị cô bác không được đi theo gì người đó, vì đó không phải là người thân của gia đình đâu, đó chính là gì, là ác ma, ác quỷ hiện hình trá hình lên để lừa ông, lừa bà, lừa anh, lừa chị, lừa cô, lừa bác đó. Cho nên nếu không tin, ông gì, ông nhất tâm niệm Phật khoảng độ tầm một vài phút mà xem, nó hiện lại nguyên hình cho mà xem, quả thật nó hiện lại nguyên hình. Khi nhất tâm niệm Phật và khai thị như vậy xong, các Phật tử chúng ta thì trợ niệm cũng nhất tâm niệm Phật cho họ, liền nó hiện lại nguyên hình, hoặc là một bộ xương khô, hoặc là hiện thân là gì, một con ác quỷ, và người đó thì sẽ toát mồ hôi hột cho mà xem. Đó, đây là những cái kinh nghiệm về tâm linh, không chỉ đọc sách, nghiên cứu ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, mà qua gì, qua những kinh nghiệm tu tập không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp. Chúng tôi nói lại với các quý vị, thông qua bộ kinh này cũng như là thông qua lời cảnh tỉnh của chủ mệnh quỷ vương cho tất cả chúng ta đều biết. Vì vậy mà qua cái đoạn kinh này chúng ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm xương máu, đó là khi chuẩn bị lâm chung, thấy bất cứ người thân nào đến gì đưa tay muốn gì hoặc là nói chuyện với chúng ta, hoặc đưa tay chúng ta muốn dắt chúng ta đi, chớ đừng có đi. Đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không nói rằng á, chúng thậm chí là thấy Phật Bồ Tát mà không phải cái bổn Phật mà chúng ta đang niệm, bản Phật chúng ta đang niệm đó cũng không đi. Ví dụ này, ngài nói là gì? Ví dụ chúng ta đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà thấy Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đến á thì nhất định không đi. Vì sao không được đi? Vì đó là giả. Vì sao là giả? Hòa thượng nói vì chúng ta đang niệm bổn môn, bổn tôn là gì? Niệm bản tôn là A Di Đà Phật. Mà tự nhiên là gì? Dược sư Phật đến á thì chắc chắn đó là gì? Đó chính là Thiên Ma Ba Tuần đến để gì? Đến để gạt chúng ta. Thiên Ma Ba Tuần làm được cái điều đó. Thiên Ma Ba Tuần có thể hiện ra gì? Hiện ra thân hình của tất cả các đức Phật, nói giả là tất cả thân hình các đức Phật được, vì nó có đại thần lực. Vì sao mà Thiên Ma Ba Tuần làm việc đó? Vì nó ngăn cản, nó cản trở một vị gì? Một vị đệ tử của nó. Hiện tại chúng ta bây giờ nếu chúng ta chưa thoát khỏi ngũ dục lục trần, chúng ta đều là gì? Là đệ tử, là con dân của Thiên Ma Ba Tuần đó các quý vị. Thiên Ma Ba Tuần lấy gì để làm gì? Làm mồi nhử, lấy gì để làm lưới để răng chúng ta? Tham này, sân này, si này, mạn này, nghi này, ác kiến này. Sáu căn bản phiền não này là gì? Là sáu cái mảnh lưới vững chắc nhất của Thiên Ma Ba Tuần gì? Nó bao quanh chúng ta. Chúng ta bây giờ cứ xem mình còn tham không? Các Phật tử chúng ta cứ ngắm lại, nghĩ lại mình khoảng độ một vài giây, một vài phút xem mình còn tham không? Nếu mình còn tham, hoặc tham tài, hoặc tham sắc, hoặc tham danh, hoặc tham thực, thực tức ăn uống, hoặc tham gì, thùy tức là gì? Tham ngủ. Tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ. Tôi nói mỗi cái lòng tham thì nói mỗi cái tham, tham tài tức là tham tiền tài. Tham sắc tức là tham gì? Tham sắc đẹp. Các cụ đừng có nghĩ là các Phật tử là cũng con gì 60 tuổi, 70 tuổi chúng con không sợ về tham sắc nữa. Đừng tưởng thấy bà Phật tử ở bên cạnh mình, mặc bên cạnh mình mặc một cái áo gì, một cái áo lam hay một cái áo gì, áo gụ, áo nâu thật đẹp, có cành hoa thêu lóng lánh ở trên gì, trên ngực, mình cũng phải gì, phải kiếm bằng được gì cái áo như thế, áo ấy đẹp quá. Và thậm chí về gì tìm đủ mọi cách để kiếm tiền để mua được miếng áo, cái áo đó. Thậm chí có thể không có tiền chẳng hạn, chúng ta sẵn sàng làm những việc xấu, những việc ác để kiếm đủ tiền để mua chiếc áo có cái gì, mặc dù chiếc áo nâu hoặc chiếc áo lam, nhưng mà có thêu bông hoa hồng. Bình thường chiếc áo chúng ta nó còn hơn 100.000 thôi, chiếc áo đó 500.000 chẳng hạn. Chúng ta thì tìm mọi cách để kiếm tiền để mua cho bằng được chiếc áo đó, đẹp quá, thích quá, đó gì cũng là tham. Tham sắc đó tức là gì? Nhìn thấy chiếc áo đẹp mà chúng ta tham. Hoặc là gì? Nhìn thấy bà bên cạnh đi, đi chùa bà gì 70 tuổi nhìn bà vẫn ngoan, vẫn hồng hào, môi vẫn đỏ chót. À, môi của mình thì thâm xì thế này, má của mình thì nhăn nheo thế này. Thế là hỏi bà ấy thì, lúc ra chơi cố hỏi bà ấy, bà ăn cái gì mà ấy, thế bảo không, tôi thì mua son ngoại đấy, môi tôi tô son ngoại đấy, má tôi gì tô phấn gì, phấn ngoại đấy. Thế hỏi bà mua ở đâu đấy, tôi mua ở Sơn Tây. Tôi mua ở Sơn Tây. Thế là bây giờ thì buổi trưa có thể tranh thủ gì, thế bà mua chỗ cửa hàng nào thì chưa tranh thủ đưa tôi ra tí. Thế là gì, hai bà chưa đưa ra, thế là cũng làm một thỏi son ngoại, một gì, một hộp phấn ngoại, và cứ bôi bôi chát chát. Và tí ngày hôm sau nhìn thì ở trên này thầy nhìn xuống đúng như con gái 20. Thế là gì, đó gọi là tham gì? Tham sắc. Tôi lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta gì vui vui một chút, nhưng mà từ cái chỗ đó ra để chúng nói là tham sắc không phải là tham mỗi cái gì, cái thỏi son, cái hộp phấn, hộp sáp, không phải là tham mỗi gì, mỗi cái áo đẹp, mà còn tham gì? Thấy bà bên cạnh đeo cái đôi khuyên tai thật là to là đẹp, bằng vàng 4.9, hay là gì cái vòng, cái lắc thật là to thật là đẹp, hoặc là cái gì, cái vòng cổ bằng bạc hoặc bằng vàng thật to thật đẹp, và mình về gì mình cũng có. Nhưng mà từ khi đi nghe thầy giảng á, mình bảo xả tham ái thì mình cất trong sâu ở trong hòm rồi, trong tủ rồi. Nhưng mà thấy bà đi bên cạnh đeo, chẳng thấy thầy nói cái gì cả, lâu lâu rồi không thấy thầy nói, chắc là gì thầy quên rồi, hoặc là thầy gì bây giờ thầy nhiều Phật tử rồi thầy không nói vấn đề đó nữa, cho nên gì bà ấy đeo được thì mình cũng đeo được, và ngày mai tiếp tục đi vào lại thấy tòng teng cái đôi hoa tai, hoặc là gì thấy đeo cái vòng vàng thật to, có cái mặt gì cái mặt bằng vàng hay là bằng đá quý thật to, cho nên là bình thường ra thì có thể để ở trong, nhưng bây giờ thì cho nó ra ngoài, đeo cho nó ra ban ngoài áo, ngồi cứ giả vờ đứng trước mọi người là cứ vuốt vuốt ngực, đại ý là gì, nhìn đây này, đá quý thật đấy, ngọc đấy, ngọc nguyên chất đấy, ngọc nguyên gì, ngọc lục bảo đấy, vân vân. Đó, đại ý là muốn nói với người bên cạnh, tầng lớp thượng lưu đấy, ta là tầng lớp thượng lưu đấy, vân vân và vân vân. Đó gọi là tham gì, sắc, danh. Danh là sao? Tức là tham, ham, ham mê tiếng khen. Lúc nào cũng chỉ người ta muốn người ta khen mình, ôi Phật tử giỏi quá, bà giỏi quá, 70 tuổi rồi mà còn khỏe, còn trẻ thế này, còn xinh xắn thế này. Đấy là tham gì? Tham về tiếng khen, về đẹp. Rồi á, người ta bảo là gì, ôi giời cụ giỏi quá, không ngờ là cụ 80 tuổi mà cụ còn đọc kinh lâu lâu như thế, cụ giỏi, cụ là bái phục cụ đấy, cụ thật là siêu, cụ thật là vân vân và vân vân. Cho nên nghe thấy như vậy là gì? Trong tim thì gì? Đập thình thịch, tâm thì hoan hỉ vô cùng, mũi thì nó nở ra to gần bằng quả, gần bằng quả trứng, bằng quả trứng gì, bằng quả trứng ngỗng ấy. các Phật tử biết quả trứng ngỗng bao giờ chưa? Quả trứng ngỗng so với quả trứng gà, quả trứng nào to hơn? Hả? Trứng ngỗng to, bình thường mũi của ta chỉ bằng trứng ngỗng thôi, bằng trứng gà thôi, nhưng mà gì, nghe người ta khen thì từ đó nó nở lên bằng gì, bằng quả trứng ngỗng. Vui quá mà được khen, đó gọi là gì? Danh. Mà tham danh á, chỉ luôn nghe thích khen á, chỉ muốn nghe người ta khen mình á, thì người đó rất là ghét nghe tiếng chê. Nghe một Phật tử nào bảo á, cụ đi tu như thế này, đi nghe giảng bao nhiêu rồi mà còn không biết, vẫn còn gì, vẫn còn sân si thế này thế khác, bắt đầu là liền là gì, tôi si bao giờ đâu, ai bảo bà là tôi si, tôi si bao giờ, bà nói và giải thích rõ cho tôi si bao giờ, sắn tay lên như thế này, sắn quần bà, nói hôm nay tôi phải gì, tôi phải làm rõ với bà, ai bảo tôi si chỗ nào, tôi si lúc nào, tôi si với ai, đó là si chưa, hả, đó là si chưa, đó là sân chưa, đấy, đấy là sân rồi đấy, đó, giống như ngày xưa, Hòa Thượng Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, trong cái quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, Ngài có kể một câu chuyện. Ở gần tịnh thất của Ngài có một sư cô, có một sư cô á. Cô ấy phát nguyện là gì? Tịnh khẩu nhập thất. Tịnh khẩu tức là không nói chuyện với ai, và nhập thất chuyên tu. Thế một hôm có một ông đạo, một ông đạo tức là một người tu, cũng tu theo các gì, không phải tu theo Phật, tức là tu theo gì, tu tiên á. Trong miền Nam ngày xưa, thời đấy, bây giờ vẫn còn người tu tiên, họ để tóc dài á, búi tóc lên á, họ tu và tu tiên. Ông đạo cũng có cái thất ở gần đấy. Ông ấy nghe là gì, sư cô phát nguyện là tịnh khẩu nhập thất tu hành, quyết một đời là gì, kiến đạo. Cho nên á, một hôm mà ông đạo đấy, ông mới đi sang, đi qua cửa thất, ông mới ở bên ngoài cửa thất, ông mới hỏi là ông ấy bảo là tôi mới đi xuống dưới làng, dưới xóm, thì nghe dân tình làng xóm họ đồn ầm ĩ là tối hôm qua nhìn thấy trên tịnh thất của cô là gì, có nam giới đi ra đi vào, tức là gì, có một con trai, một người con trai đi ra đi vào. Vậy thì mà tôi nghe họ nói dữ lắm, họ đồn dữ lắm, để không biết là như thế nào. Thì cô phát nguyện là nhập tịnh khẩu nhập thất rồi, thì tại sao còn cho con trai đi vào phòng để làm gì, vào thất để làm gì. Bắt đầu cô ấy gì, lúc đầu thì cô ấy còn thì có bình tĩnh, nhưng ông đạo ông trêu cho một tí nữa, ông nói như thật, trêu nhưng mà gì, như thật ấy, để thử xem cái cô ni cô đấy phát nguyện là tịnh khẩu tu hành rồi thì có thực phát nguyện ở trong tâm không, hay là chỉ phát nguyện ở bên ngoài. Cho nên ông trêu cho một tí nữa, nhưng mà trêu thì như thật ấy. Cho nên cô ấy mới bắt đầu là gì, ai bảo với ông thế, Thế ông Đạo bảo là gì? Tôi nghe thì rất nhiều người dân làng dưới nói như thế, và thậm chí bảo là gì, mới sáng sớm nay vẫn còn thấy gì cái anh con trai ấy ở trong thất của cô. Thế bắt đầu cô ấy nói là gì? Ai bảo ông là gì như thế? Tôi là gì, người xuất gia, tôi là người tu hành, tôi là gì, một ni cô, tôi phát nguyện nhập thất tu hành, tôi không bao giờ làm những cái việc sai trái như thế với lương tâm, với đạo đức và với gì giới luật của Đức Phật, vân vân và vân vân, đem giải thích một tràng. Càng như thế, ông Đạo còn bảo rằng á, ô hình như tôi nghe thấy tiếng động ở gì, ở trong thất của cô. Cô ở có một mình mà tại sao ở trong thất của cô lại có tiếng động? Cô ấy lại bảo gì, tiếng động mới vào đâu mà tiếng động, ông đừng có gì gắp lửa bỏ gì ạ, bỏ nhà người, vân 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 vân. Thế giải thích một hồi, bắt đầu ông Đạo mới bảo rằng á, tôi nghe rõ ràng là hình như có người có ngửi thấy cái mùi thuốc lá, và nghe thấy hình như trong nhà có tiếng thở hay có tiếng động ở trong nhà thì phải. Cô ấy càng làm dữ lên, và ông Đạo mới bảo rằng á, nếu mà cô bảo trong nhà không có người thì thôi, thì cô gì có gì đâu, cùng người tu hành với nhau thì cô mở cửa ra cho tôi vào, tôi ngó một cái xem có hay không có. Thế bắt đầu cô ấy làm toáng lên, bắt đầu cô bảo đây bây giờ ấy, tịnh thất của tôi là gì, là cái nơi tu hành rất là trang nghiêm thanh tịnh của Phật môn. Ông là gì, ông là người không phải là đệ tử Phật môn, tôi không cho ông vào. Nhưng ông Đạo kia nói đi nói lại xong rồi cô ấy bắt buộc, cô bảo là cam kết nếu mà ông vào á, mà trong nhà tôi, tịnh thất của tôi mà không có con trai á, thì ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái sự phỉ báng lăng nhục gì, lăng nhục đệ tử Phật của ông. Ông Đạo bảo vâng, được rồi, cam kết. Thì cam kết có gì đâu, rõ ràng tôi ngửi mùi thuốc lá, tôi nghe thấy tiếng gì, tiếng như là tiếng con trai ở trong phòng, nghe tiếng lục cục trong đó rồi, ngửi thấy mùi thuốc lá rồi, cho nên á, Nico chắc chắn không hút thuốc lá, cho nên tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, chắc chắn là có con trai trong kia. Cô ấy là càng làm ầm lên. Thế bắt đầu mở cửa ra, cô ấy bảo hai bên cam kết, mở cửa ra một cái thì ông Đạo mới cười, mới bảo rằng á, thôi tôi không vào kiểm tra đâu, tôi nghe thấy gì, nghe thấy dân làng bảo là cô ấy phát nguyện, sư cô là gì, phát nguyện tịnh khẩu nhập thất tu hành, quyết chứng đạo một đời, cho nên á, tôi thử xem á, cái lời phát nguyện của cô có đúng thật hay không. Nhưng mà nay thì tôi biết là đúng hay không đúng rồi. Thế là gì, ông Đạo phủi tay và ra về. Và ông Đạo đó các vị biết là ai không, chính là bạn của cố hòa thượng Thích Thiện Tâm. Ông bạn của cố hòa thượng Thích Thiện Tâm, ngày xưa hòa thượng á, có chơi với một cái ông Đạo, ông tu sĩ theo đạo tiên á. Đó, thì chơi rất thân với nhau, gần như thầy trò. Ông Đạo đó thì tuy là tu theo tu tiên, nhưng mà để nghe hòa thượng Thiện Tâm vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Và trong cái câu chuyện của cố hòa thượng kể lại thì có rất thân với ông Đạo đó. Đấy, thì chúng ta thấy đó gọi là sao đấy. Cho nên á, cái danh á, ai cũng muốn gì, muốn nghe tiếng khen. Khi một phàm phu, ai cũng thích nghe tiếng khen, mà ai cũng gì, cũng ghét nghe tiếng gì, tiếng chê. Ai cũng sợ bị chê và ăn ghét tiếng chê. Cho nên á, ma vương thiên ma ba tuần nó răng cái lưới gì, cái lưới gì chúng sinh thích khen, nó răng cái lưới thích khen ra, và chúng ta để mắc vào đó như cá mắc vào lưới vậy. Chúng ta thấy như cá mắc lưới vậy. Mà cá mắc lưới có tự biết gỡ được không? Có gỡ được không các quý vị? Càng giãy giụa thì càng gì? Càng dính sâu vào đó, giống như cái sư cô mà tôi vừa kể kia. Càng thanh minh mình là gì? Mình là không phải trong nhà, trong tịnh thất mình có trai. Càng dính vào gì? Càng dính vào cái mồi nhử và cái mồi thử của ông Đạo kia. Vậy cô phát nguyện là tịnh khẩu mà. Mà tịnh khẩu có nghĩa là không nói chuyện. Người ta chửi, người ta mắng, người ta nói oan ức mình gì, mình vẫn gì, vẫn cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đấy, bó mới gọi là tịnh khẩu, tịnh tu. Nhưng này còn gì, còn cái, thậm chí còn gì, còn cam kết, rồi còn bắt họ cam kết, rồi còn bắt họ chịu trách nhiệm thế này thế khác. Nếu vào tịnh thất của tôi mà không thấy gì, không thấy con trai ở trong đó, cho nên là đó, ma vương răng ra cái lưới là thích khen và ghét chê. Thì chúng ta, chúng sinh chúng ta bây giờ còn ham mê vào cái đó, còn dính mắc vào cái đó, tức là chúng ta còn đang là con gì, đang mắc ở trong lưới của gì, lưới của ma, đang mắc trong lưới của thiên ma. Chúng ta tuy là học Phật đó, nhưng mà gì, bây giờ thì là gì, là con của Phật, đang ngồi đây thì 99,9% chúng ta đều là con của Phật. Vì sao? Thầy cũng là con của Phật, các sư tăng sư ni ở đây cũng là con của Phật, các Phật tử nam Phật tử nữ chúng ta ngồi đây đều là con của Phật, và những Phật tử thậm chí là những người đang nghe giảng trực tuyến, nghe lời chúng tôi giảng đây cũng là con của Phật. Nhưng chỉ sau khi gì? Nghe giảng xong. Chỉ sau khi nghe giảng xong thôi. Mỗi người một tâm một ý, mỗi người nghĩ đi một việc cho sự nghiệp và đời sống của mình trong nay mai. Đó, cho nên lại dính vào gì? Lưới ma. Tạm thời chúng ta thoát ra một tí, nới lỏng ra một tí, được nới lỏng ra một tí, gần với Phật một tí, gần với Pháp Tăng Tam Bảo một tí. Nhưng mà về cuộc sống thực tại, chúng ta không giữ được tâm ý của mình trong sạch như bây giờ, thì chúng ta lại tiếp tục bị cái vòng xoáy của thiên ma ba tuần, cái lưới răng tài sắc danh của thiên ma ba tuần nó răng ra. Thực thực là gì? Ham ăn. Ham ăn thì nói rất nhiều rồi, đúng không? Nói rất nhiều rồi, nhưng mà khổ lắm, nói rất nhiều rồi nhưng mà chúng ta có sửa được không? Sửa được chưa? Đã mấy người sửa được đâu. Thực tức là tham ăn, thực tức là ăn uống, ăn và uống. Có một Phật tử bữa trước đưa tôi một câu hỏi, hỏi rằng: bạch thầy, con rất tín kính đạo Phật, rất muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, và con đã phát nguyện ăn chay, con đã ăn chay được 30 ngày, nhưng không biết vì sao sang hết ngày thứ 30, sang ngày thứ 31, con thèm thịt vô cùng, và con gì nhìn thấy đi ra chợ mà con nhìn thấy thịt mà trong bụng của con gì nó cứ đổ nước miếng ra, nó thèm đến nỗi là gì, đến nỗi là muốn cào lấy cái miếng thịt, muốn giằng lấy cái miếng thịt để mà ăn sống nữa, thèm đến mức như thế. Ăn chay 30 ngày, sang ngày thứ 31 thì tự nhiên trong tâm nó khởi lên một cái gì, cái thèm thịt vô cùng như vậy đó. Và kết quả là: bạch thầy, con đã phá giới thì phát nguyện ăn chay, và ngay lập tức thì con mua thịt về là con thì con nấu và con ăn. Và hôm đó Phật tử ấy đưa câu hỏi nói rằng: thầy biết không, con ăn hết gần một cân thịt. À, ăn hết gần một cân thịt. Đó là gì? Nhìn 30 ngày, sang ngày thứ 31 thèm quá muốn ăn cả thịt sống, nhưng mà thì may là không ăn thịt sống mà mua về ăn, mua cả một cân thịt về ăn gần hết, vì lúc đó nó thèm quá cho nên phải mua cả một cân về để luộc lên để ăn, nhưng mà thì đánh chén gần hết một cân thì lúc đó no quá thì mới thôi. À, và viết thư cho tôi nói rằng, viết câu hỏi nói cho tôi là: bây giờ bạch thầy, con phải làm như thế nào? Đấy, ăn thịt lại và hỏi ăn hết gần một cân thịt rồi, sau 30 ngày ăn chay, ngày thứ 31 thì ăn hết gần một cân thịt, lại hỏi thầy: bạch thầy, con phải làm như thế nào? Như vậy con có bị đọa không? Con có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Thế là tôi nhắn tin cái này, thì tôi nhắn tin tôi trả lời, hỏi xong hỏi trên tin nhắn là tôi nhắn tin tôi trả lời rằng là điện thoại, nhắn tin nhắn điện thoại, tôi trả lời nhắn tin lại cho trả lời rằng á, à, bây giờ đấy thầy cũng không thể trả lời là con là gì, có bị đọa địa ngục không, cũng không thể trả lời con có được vãng sinh Tây Phương không, mà bây giờ thì con lên chùa hoặc là gì, con lên ban thờ nhà con, nếu có tranh ảnh tôn tượng của Phật á, con hỏi câu này, nếu mà con hỏi là nếu con làm như vậy con có đọa địa ngục không, thấy Phật lắc đầu thì có nghĩa là gì, là không, còn thấy Phật gật đầu có nghĩa là gì, là có. Còn con hỏi đem câu hỏi này tương tự như vậy, con hỏi là: bạch Phật, con làm như vậy 30 ngày con ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhưng sang ngày thứ 31 con thèm thịt, con gì, con mua về con ăn như thế, vậy con có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Nếu mà Phật á, gật đầu á, thì có nghĩa là gì? Con được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nếu Phật lắc đầu có nghĩa là con không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì câu hỏi đấy các quý vị biết không? Nếu tôi trả lời là gì? Là không, thì cũng chưa chắc. Vì sao? Vì 30 ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật kia, có một buổi ăn mặn mà vị đấy, tiếp theo mà vị nhớ vị đấy là gì, ăn năm sám hối và vị đấy gì phát nguyện tu tập tinh tiến cho đến cuối đời, thì có thể vị đó vẫn gì, vẫn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà vị đó mà không tinh tiến, không hiểu được cái lỗi của mình đó mà ăn năn sám hối, mà gì từ ngày thứ 31 nữa ăn, và ngày 32 ăn, ngày 33 ăn, cứ thì ăn suốt cuộc đời còn lại, sát sinh hại vật, hoặc là hùa theo cái sự sát sinh hại vật, tức là mình ra chợ mình mua đó cũng là hùa theo, tuy là không tự sát sinh, ăn tam tịnh nhục đó, nhưng mà gì khởi lòng tham mà ăn, cho nên á vẫn đọa lạc như thường, vẫn phải trả cái quả báo như thường, vì khởi lòng tham mà ăn mà. À, khởi lòng tham mà ăn khác, còn gì còn mình đi khất thực hay gì, như chư tăng thời Đức Phật tại thế mà gặp lúc mùa màng đói kém đi khất thực, dân họ cho cái gì ăn cái đấy, thậm chí họ ăn thịt họ cho thịt, mắt không thấy tai không nghe và không dặn họ giết trước, họ không thỉnh mình đến để họ giết cho mình ăn đó, gọi là tam tịnh nhục, thì có thể gì Phật phương tiện cho gì cho ăn được. Cho nên các sư bên Nam Tông tu bên Nguyên Thủy Phật Giáo ở Phật Giáo Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, hoặc là ở trong miền Nam chúng ta cũng có cái hệ phái Nam Tông khất sĩ đó, các sư gì vẫn ăn mặn bình thường, nhưng với điều kiện là họ đi gì đi khất thực, Phật tử cúng cái gì thì họ ăn gì, ăn cái đó đấy, thì hoàn toàn khác. Nhưng còn nay chúng ta gì đi mua về để ăn, hoặc sai các bà vãi, như các sư chẳng hạn sai bà vãi đi mua về để ăn, thì đó không phải là tam tịnh nhục nữa. Mặc dù thịt bán sẵn ở ngoài chợ, nhưng mà gì sai vãi đưa tiền và sai vãi đi mua, đó không phải là tam tịnh nhục nữa. Mà tam tịnh nhục là chúng ta ra chợ chẳng hạn, các Phật tử những hàng bán thịt á, họ cúng chúng ta chẳng hạn, đối với sư á, thì phải như thế. Đi ra chợ chẳng hạn, họ đi qua đi xin đi khất thực chẳng hạn, Phật tử họ thành tâm quá, họ không có cái gì cúng dường, họ mang một miếng thịt gì họ cúng vị sư đó, và vị sư đó mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và không dặn vị bán thịt kia rồi mai tôi đi qua đó cúng tôi miếng thịt, hoặc là gọi điện trước bà gì mai thì bác giết một con gì, một con gà hay một con vịt gì, tôi đi qua đó để cho tôi mang về tôi tiếp khách, hay là tôi làm canh cho ăn chẳng hạn. Không phải như thế, mà tự nhiên ngang qua họ khởi tín tâm và gì họ mang cúng, thì cái đó gọi là tam tịnh nhục. Còn chúng ta kể đấy, từ sư như thế thì Phật tử chúng ta ra chợ mua thì cũng gọi là tam tịnh nhục thôi, nhưng thực tế vẫn có gì có quả báo với nhau hết đấy, có cộng nghiệp cộng báo cộng hưởng với nhau hết đấy các quý vị. Nhưng mà thôi, ở thế gian biết làm thế nào. Thế cho nên tôi mới nói gì, cái lưới của thiên ma ba tuần nó răng ra gì chắc lắm, cái lưới của nó không phải là cái sợi cước nhỏ nhỏ đâu các quý vị, mà vạch một cái mà gì mà nó đứt đâu. Cái sợi cước của thiên ma ba tuần này á, nói gì cái sợi cước để đan lưới của thiên ma ba tuần nó chắc vô cùng, mà nó cũng mềm gì mềm vô cùng lắm, khi nó mềm đến nỗi làm cho chúng ta không cảm nhận được đó là gì, cái sợi cước, cái mảnh lưới của thiên ma ba tuần nó răng ra, mà chúng ta cứ nghĩ là sao đây, nó ngọt ngào lắm, nó đậm đà lắm, và nó gì nó thơm tho lắm. Ngọt ngào đậm đà thơm tho là sao? Tức là khi chúng ta thì ăn thịt quen rồi á, mà cơm mà gì canh mà không cơm mà canh cơm mà canh mà gì mà toàn rau á, toàn rau toàn gì củ quả đó, thì ăn không nghe nó ngon. Nhưng mà thì chúng ta ăn thì có thịt và ăn gắp miếng thịt gắp miếng cá cho vào miệng thì nó trơn tru gì, trơn tru cái miệng cái lưới của chúng ta, mà ăn vào đến đâu thì nghe nhá đến đâu thì nghe thì nó ngọt đến đấy, nghe nó đậm đến đấy, và nghe nó gì nó lịm đến đó. Đó, cái lưới của thiên ma nó răng ra ở chỗ đó đó, và khiến cho chúng ta thì không bỏ được, không nỡ bỏ nó, và không thể bỏ được. Bỏ được vài ngày như rồi hôm rồi có người nhắn tin con bỏ được 30 ngày, nhưng sang ngày thứ 31 thèm quá không thể chịu được. Đấy, cho nên tham thực, thực là gì, là chính là lưới võng của thiên ma. Thùy là cái thứ năm. Thùy là gì, thùy là gì các Phật tử biết không? Ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thùy, đó là ngũ dục của thiên ma răng ra để bẫy chúng ta, khiến cho chúng ta gì muốn theo Phật nhưng mà khó mà có thể theo được là thế. Muốn theo Phật thì phải gì, đoạn trừ ngũ dục tài sắc danh thực thùy này thì mới theo Phật được. Cho nên chúng ta thấy hai bên này, giữa Phật và thiên ma nó chỉ cách nhau như là lật và ngửa úp bàn tay thế này thôi. Ví dụ như là lật bàn tay này thì là Phật, còn úp bàn tay xuống gì lại là ma. Phật và ma nó chỉ như như một cái lật và ngửa bàn tay này thôi các quý vị. Tâm Phật và tâm ma đều có ở trong mỗi chúng sinh của chúng ta, có mỗi mỗi trong tín đồ Phật tử của chúng ta. Lúc chúng ta nghĩ thiện, làm điều thiện thì đó gì? Đó là ý nghĩ và việc làm của Phật. Chúng ta ngồi nghe pháp mà chú tâm nhất tâm nghe giảng, và tâm chúng ta hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ khoái lạc, không nghĩ tới việc gì sát đạo dâm vọng, không nghĩ tới việc gì tham tài tham sắc tham danh tham thực tham thùy, thì đó chính là gì? Là đang ngửa bàn tay chính gì? Chúng ta đang làm con của Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi hết khóa giảng, hết khóa tu, chúng ta đi về nhà, đâu lại vào đấy. Thậm chí ngay bữa trưa này thôi, có người không chịu được, có khi gì ăn chay không chịu được, tí nữa phải ra gì hàng ra quán để cho thêm vài chén rượu. Nhất là các cụ ông không chịu được, tranh thủ ra quán gì làm mấy chén rượu, hoặc làm gì làm lon bia, vì thèm quá không chịu được, hoặc là gì xuống cái xưởng tượng, hoặc là ra về ngoài lán thợ gì bắn điếu thuốc lào. Có không? Có. Hoặc là các cụ thì ham ăn trầu, thì thèm quá thì chạy ra ngoài thì làm miếng trầu xong mới vào. Đó chính là những thói quen, những tập khí xấu của chúng ta. Những thói quen, những tập khí xấu của chúng ta: hút thuốc, uống rượu, uống bia, ngồi hàng quán, đều là những tập khí xấu của chúng ta. Cho nên tôi thì thường khuyên các Phật tử chúng ta một vài lần rồi, là đã là Phật tử đến dự khóa tu nhất tâm như thế này, không ra ngồi hàng quán, không ra ngồi hàng quán, không ngồi uống nước, không ngồi uống bia, không ngồi uống rượu ở ngoài đó, thì đấy mới là Phật tử đi tu. Chứ còn đi tu mà đến chiều chiều lại vẫn ra ngồi hàng quán, làm mấy lon bia, mấy chai bia, ngồi mấy người khề khà với nhau, đi tu làm gì? Thế đi tu làm cái gì? Tốt nhất là ở nhà, đi chơi với bạn bè xong rồi muốn ăn muốn uống lúc nào thì ăn uống, đến chùa thì mang tiếng là đi tu, rồi sau này khi mà gì cần tử nghiệp đến, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, thấy là gì ác ma ác quỷ nó đã hiện làm người thân đến, thì nó đợi tôi với, đợi tôi với. Thế các Phật tử đến chờ niệm, người ta lại nghĩ là ô, ông này đi xuống chùa Khanh Nguyên tu bao nhiêu năm nay mà gì bây giờ vẫn có hiện cái cảnh, cái cảnh gì, cái cảnh mà rên hiện bảo đợi tôi với này vẫn có ư? Nhưng thực tế chúng ta đến, chúng ta có tu thật không? Không. Đến không tu thật lòng, đến cho nó có mặt, đến để gì? Cho nó vui. Thậm chí là 2 năm trước ấy, có một ông Phật tử, ông năm nay phải đến cũng phải hơn 60 rồi, đến chỉ cưa một bà thôi, cưa một bà Phật tử, về cưa đến nói là đến ngày nào cũng đến thì nhìn, rồi về nhắn tin, rồi viết thư, rồi nhắn tin. Thậm chí cái bà Phật tử đó phải gì? Phải viết thư để cầu cứu thầy, bật thầy ấy, thầy cứu con với. Ông kia ông gì, ông cưa con mạnh quá, ông tán con ghê quá, làm cho con gì cũng toán tâm không tu được. Đó, có chuyện có thần 100% ngay trong đạo tràng của chúng ta này. Ông cụ hơn 60 đến cưa bà cụ gần 60. Nhưng bà cụ kia thì do là hiểu đạo rồi, cho nên gì nhất định không theo lưới ma, không theo gì theo lời ông cụ đó mà cầu cứu thầy, bảo thầy cứu con với cái ông ấy gì, ông ấy tán con. Ông về ông tán tỉnh con, nhắn tin rồi viết thư rồi tán tỉnh con, cho nên cầu cứu thầy và thầy nhờ thầy giải quyết hộ. Và thầy lên giảng, thầy nói thẳng cho thế là xấu hổ sao, từ ngày đấy gần như không thấy xuống chùa nữa. Thôi trường hợp như thế không xuống chùa còn hơn, không đến chùa còn hơn. Đến chùa là phải thanh tịnh. Già rồi có phải còn trẻ nữa đâu, hơn 60 rồi, có cháu nội cháu ngoại với nhau hết rồi. Đến chùa bây giờ là gì? Để tĩnh tâm, để tu tập, để cầu giải thoát, cầu giác ngộ. Chứ đến chùa mà mắt nhìn thấy gái vẫn còn chớp chớp thế thì làm sao mà tu được? Đó. Không, tôi nói thật, tôi nói nghiêm túc đấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy ngũ dục đấy khó bỏ vô cùng. Thùy tức là ngủ nghỉ. Chúng ta ở ngoài đời thì họ bảo là ngủ mỗi ngày phải được 8 đến 10 tiếng thì mới tốt cho sức khỏe. đặc biệt các cụ tuổi già phải ngủ đến khoảng được 8 đến 10 tiếng, thậm chí 12 tiếng gì mới có sức khỏe. Ấy nhưng Đức Phật thì bảo không, ngày chủ ngủ 4 tiếng và đến 5 tiếng là cùng thôi. Kể cả ngủ ban đêm với ngủ ban ngày 4 đến 5 tiếng là cùng thôi, còn lại thời gian để dành cho gì? Để tu tập, nghe pháp, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, để sinh trưởng công đức, để cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Chúng ta thấy Phật nói không thể dùng một chút ít thiện căn này. Thiện căn tức là gì? Căn lành chúng ta gieo trồng với Tam Bảo đó, như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân đó. Những cái đó là gì? Gieo trồng thiện căn với gì? Với Tam Bảo. Chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức. Phúc đức ở đây á, là phải do gì? Phúc đức là không phải là cái phúc đức bình thường của thế gian đâu. Phúc đức ở đây là phúc đức gì? Phúc đức xuất thế gian. Mà phúc đức xuất thế gian ở đây là phải do gì? Do tu mới có. Tu bằng cách nào? Tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật, kinh hành, lễ Phật, vân vân. Những cái việc đó gọi là gì? Là việc tu hành, nó sẽ sinh ra gì? Công đức, sinh ra phúc đức, sinh ra công đức cho chúng ta. Đó. Cái công đức đó, phúc đức đó là gì? Cái công đức, phúc đức gì? Chân thật để chúng ta gì? Hồi hướng, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, hồi hướng công đức để cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Đó mới gọi là phúc đức chân chính, công đức chân chính ở trong kinh A Di Đà Đức Phật nói. Nhân duyên. Nhân duyên do ai trồng? Ông hàng xóm trồng nhân duyên thiện, trồng nhân duyên đó cho chúng ta được không? Họ chỉ gieo duyên thôi, chứ họ thì không thể trồng duyên cho chúng ta được. Gieo duyên là sao? Tức là có thể ông hàng xóm và bà hàng xóm là bà ơi, cũng quen biết nhau từ trước, bà ơi, mai có dỗi không? Bảo có, mai em dỗi bà. Thế bảo mai chị dỗi à? À, mai bà dỗi thì nghe nói là gì? Ở trong chùa Khai Nguyên thầy hàng tháng mở khóa tu giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng một tuần, tốt lắm, nhiều người tham gia lắm, mà quý hóa lắm, nhiều người họ tụng kinh niệm Phật, họ tu tập, họ về họ thì được lợi ích gia đình, thì giải quyết được rất nhiều những vấn đề khó khăn khúc mắc trong gia đình, vân vân và vân vân. Cho nên em nghe người ta nói là gì, thích lắm, mà em cũng vào tu một hai khóa rồi, thích lắm. Mai bà dỗi thì chị em mình đi. À, mình bảo ừ thế à, chùa Khai Nguyên à, tôi cũng nghe nói rồi. Và thôi mai đi nhá, thì mai đợi nhau, mai mấy giờ đi? Và mai 6 giờ đi, hoặc 6 rưỡi đi chẳng hạn, tùy theo đường xa xôi như thế nào đó. Và ngày mai thì cả đêm vì đó là gì? Suy nghĩ, không biết là mai vào chùa như thế nào. Đây là lần đầu tiên ngày mai mình đến chùa Khai Nguyên. Nghe mọi người nói nhiều rồi nhưng mà mình chưa đủ duyên. Hôm qua bà ấy rủ mình như vậy, mình đấy thì nhận lời đi rồi, không biết bao giờ cho trời sáng để đi. Và ngày mai bà ấy đi. Bà ấy đi, bà vào là gì? Bà nghe giảng, lúc đầu thì bà có thể chưa biết mô tê mù tịt gì cả, cứ nghe giảng. Nghe giảng được rồi khoảng 5-30 phút thì bà cứ hiểu dần. Và đến cho khi tụng kinh đọc đến đâu bà gì? Bà lại cũng hiểu dần và phát khởi được tín tâm. Đó là gì? Người khác, người bạn gieo duyên cho bà. Nhưng bà ấy phải gì? Phải tự mình trồng gì? Trồng thiện duyên. Tức là bà ấy phải đi chùa, bà phải nghe giảng, bà phải tụng kinh. Đó là tự bà ấy trồng công đức, trồng thiện duyên của cái cây phúc, cây thiện duyên của bà ấy. Chứ người khác không thể trồng hộ được. Người khác phải gieo duyên cho họ thôi. À, còn nhân duyên, thiện căn mà Phật cần, A-di-đà Phật cần để chúng ta gì? Cần và có và đủ để rước chúng ta, để tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương á, thì chúng ta phải tự trồng lấy. Còn không thể người khác trồng hộ cho mình được đâu. Đó. Cho nên muốn thoát khổ, muốn được vui, muốn vĩnh viễn không bị cái gì, những mảnh lưới tài sắc danh thực thùy của thiên ma ba tuần nó giăng ra, nó bẫy chúng ta, nó nhốt chúng ta, thì chúng ta phải gì? Phải trồng cây phúc đức, gieo đại thiện duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. Thọ trì đọc tụng bộ kinh này vừa là để trả nợ gì oan gia trái chủ tiền kiếp, vừa là để gì tiêu trừ nghiệp chướng vô thủy kiếp trước cho đến đời này, vừa là để gì, noi theo gương Bồ Tát Địa Tạng để phát nguyện làm một đứa con hiếu thảo ngay trong đời này, và phát nguyện hành Bồ Tát đạo ngay trong kiếp này, và làm được những điều đó, chúng ta là người có công đức lớn, có thể chọn cảnh giới để vãng sinh. Trong kinh Địa Tạng nói thì chúng ta có thể, người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng một cách chân chính, đúng đắn chuẩn mực, có thể chọn cảnh giới để vãng sinh. Muốn sinh về cõi nước Phật nào thì Đức Phật đó thì hiện đến để tiếp rước chúng ta. Cho nên chúng ta muốn đức sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chúng ta tụng kinh Địa Tạng là cái nhân bây giờ. Nhưng cái quả đến khi mà chúng ta chuẩn bị gì, nhắm mắt xuôi tay, chúng ta niệm A Di Đà Phật, bạn bè chúng ta cũng đến chờ niệm chúng ta A Di Đà Phật, và A Di Đà Phật liền là hiện ra trước mặt chúng ta và tiếp rước chúng ta. Chứ không có chuyện là chúng ta niệm A Di Đà Phật mà gì mà Thích Ca Mâu Ni đến, không phải là không thể có là gì Dược Sư đến, không thể có Địa Tạng đến, không thể là Quán Âm đến, mà là A Di Đà Phật đến. Vì sao? Vì chúng ta có đầy đủ công đức phúc báo thiện căn. Chúng ta gieo trồng với gì? Ở trong tâm mình rồi, ở trong tàng thức A Lại Ra mình rồi. Cho nên á, chúng ta chỉ cần niệm gì 10 câu Phật hiệu, nhất tâm niệm 10 câu Phật hiệu, A Di Đà Phật liền hiện đến trước chúng ta. Vì vậy không có chuyện gì tà ma có thể lấn lộn để lừa gạt chúng ta được. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là niệm danh hiệu Phật nào thì Phật đó phải đến, thì đó mới gọi là chân Phật, mới gọi là bản Phật đến để tiếp dẫn chúng ta. Cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm để các Phật tử chúng ta biết, khi chờ niệm Phật tử sống một đời á, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đặc biệt là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà khi chuẩn bị báo xả bỏ báo thân mà thấy gì Thích Ca Mâu Ni Phật tới, cũng đừng có gì, đừng có đi theo. Vì đi theo chỉ một đoạn đường thôi. Cái ông Thích Ca giả đó nó hiện là gì? Hiện thành Thiên Ma Ba Tuần, nó đến nó cười, nó chỉ mặt chúng ta, nó cười gì? Ha 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 ha. Bao nhiêu năm ta đi tìm mi, nay ta đã tìm được rồi. Và nó hiện lại nguyên hình là nó gì? Cứ cái chùy hoặc cái gì, cái dao, cái kiếm là này, nó lao vào nó gì? Nó phang chúng ta tới tấp, và chúng ta có chạy cũng chẳng chạy được nữa, vì chạy về thì thần thức đã gì? Đã ra khỏi xác rồi, không thể nhập cái thân đó gì, đã chết rồi, không thể vào được nữa. Và sành sạch nó lôi đi, nó hiện thành quỷ La Sát, nó lôi chúng ta đi. Các vị muốn biết quỷ La Sát nó thế nào, nó hung dữ thế nào không? Về phim xem phim Tế Công Hòa Thượng, xem phim Tế Công Lão Hòa Thượng thì sẽ thấy gì, quỷ La Sát nó khủng khiếp như thế nào, nó dữ tợn như thế nào, nó khỏe mạnh như thế nào, sợ lắm. Một chùy của nó thì chúng ta nát bét luôn. Cho nên khi đó mà nó hiện ra nguyên hình là quỷ La Sát, hoặc là gì, ai mà hay sát sinh. Cách đây khoảng độ hơn tháng, có Phật tử lên kể với tôi là trước đây làm nghề sát sinh mổ lợn, nhưng mà từ khi từ năm 2012 gặp Pháp Hội Trung Phong á, về sợ quá không mổ lợn nữa, không mổ lợn nữa, và chuyển đổi nghề nghiệp. Đó, chuyển từ là làm nghề sát sinh mổ lợn để đi đưa cho các đại lý bán hàng, mỗi một ngày mổ 4-5 con lợn, thì có khi mà cái dịp mà lợn thịt đắt đó, có khi mổ cả 10 con lợn, chỉ có hai vợ chồng thôi mà giết hàng 10 con lợn, hai vợ chồng, các thầy giỏi chưa, chồng chọc tiết và vợ thì giữ chân. Xong rồi một cái thì gì, con này xong rồi thì đưa ra ngoài dúng vào nước sôi, người vợ gì cạo lông lợn và mổ bụng lợn, còn người chồng lại tiếp tục chọc tiết con thứ hai. Cứ như thế hai vợ chồng thoăn thoắt, có ngày đến gì, đến 10 con lợn. Không phải một cả ngày đâu, mà chỉ buổi sáng thôi, từ khoảng độ 2-3 giờ sáng cho đến gì, đến 5 giờ sáng thôi, 10 con lợn hai vợ chồng. Mà bình thường là khoảng 3-5 con, cái dịp nào mà lợn đắt, thịt nó đắt á, nhiều người đến lấy đặt hàng á, thì giết đến 10 con. Pháp Hội Trung Phong tam thời điểm 2012, vì đó lên chùa Tản Viên lễ, nghe người ta nói là có pháp hội cầu siêu, hai vợ chồng lên lễ. Lễ xong được nghe giảng, cái pháp hội đầu tiên vị đi là nghe pháp sư Ngộ Thông là làm. Xong rồi từ đó thì cũng thích, cho nên là đi về là dự mấy pháp hội nữa. Nghe giảng cho nên vị đọc kinh Nhân Quả, vị sợ quá, hai vợ chồng bỏ cái nghề đó. Thì cách đây khoảng độ hơn một năm, thì ông chồng ông ốm. ông ốm, ông bị gọi là bị u não và u vòm họng. Ba cái u, u não là một, u vòm họng là hai, và u ở trong phổi là ba. Tức là ba cái u ở trong gì, xuất hiện ở trong thân thể của ông chồng cùng một gì? Một thời điểm. Đi khám người ta bảo ba cái u, u não, u vòm họng và u phổi. Chúng ta biết là nếu mà u một cái đã khổ rồi mà u ba cái. Thế khi mà ốm nặng quá, đến khi nó nặng quá thì bắt đầu là ông chồng ấy mê man. Và cứ kêu bà vợ là đuổi lợn đi, đuổi lợn đi. Tại sao để cho nó đến nhiều thế, để cho lợn đến nhiều thế? Thế bà vợ sợ quá thì học Phật rồi thì biết rằng đây là một cái gì? Cái nhân quả báo ứng của người chồng là gần như một đời giết lợn mới có bỏ mấy năm nay. Cho nên là tức tốc là đi lên thưa chuyện đó với tôi và hỏi rằng bạch thầy, bây giờ thì chồng con như vậy thì phải làm thế nào? Con học Phật, con biết rằng đây chính là cái quả báo của nhà con. Cho nên á, bây giờ con không biết làm thế nào. Giờ chỉ có nhờ vào Phật Pháp thôi thì con không biết làm thế nào. Và tôi bảo là thôi bây giờ về thì ở xa, nhà ở dưới Hà Nội chứ không phải ở trên này. À, tôi bảo là đi thôi, đi về bây giờ á, thì nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng đi. Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông, và đặc biệt là phóng sinh cho nhiều vào. Thậm chí là gì, có cái gì quý quý bán đi. Thì bà nhà con thì từ khi mà thay đổi nghề nghiệp bây giờ cũng chẳng còn gì quý nhiều nữa. Duy nhất là còn một cái xe máy của ông ấy đang đi, là cũng khá đắt tiền, mua hơn 100 triệu nhưng bây giờ bán thì được gần 100 triệu. Thế đấy là về tài sản có thể bán được ngay. Thì tôi bảo về thì vậy thì về bán đi, làm việc thiện. Ngày đấy thì đang là cái mùa hạ, cho nên tôi bảo đi ra trường hạ, nhà gần chỗ chùa Quan Sứ, tôi bảo đi ra chùa Quan Sứ mà cúng dường, cúng dường trai tăng, vì các hòa thượng lớn ở tu ở đó rất nhiều, đã ra đó mà cúng dường trai tăng ở trường hạ đó, và đi gì, đi cúng dường các trường hạ để cúng dường chư tăng á, chứ không phải mang lên đây. Tôi không bảo mang lên đây mà tôi bảo đi cúng dường trai tăng các trường hạ, đặc biệt là chỗ chùa Quan Sứ và chỗ chùa chùa Giáng của Đức Pháp Chủ ở dưới Phú Xuyên. Tôi bảo đấy, đặc biệt đến hai cái trường đó có nhiều các hòa thượng lớn tài cao đức trọng để đến đó để cúng dường. Đó là trường hạ ở chỗ Quan Sứ và trường hạ hòa thượng Pháp Chủ ở dưới chùa Giáng, dưới Phú Xuyên, và các trường hạ nữa đem đi cúng dường hết đi. Và nhờ các sư làm sớ và sám hối cầu siêu cho các gì, cho các oan gia cháy chủ của ông ấy, tức là gì? Các con lợn mà bị giết trước đây á. Thì sau khi về nghe tôi nói như vậy và về đem bán cái xe máy đi được 80 mấy triệu và không để lại một đồng nào, tất cả đem gì cúng dường chay tăng ở các trường hạ như tôi bảo đó. Và vị này về cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng nữa. Thì tất nhiên ông chồng thì không qua khỏi. Nhưng mà các vị biết, trước khi mà chưa làm cái việc đó thì ông đau đớn. Chúng ta một ung thư là gì đã đau rồi, mà ba cái gì, ba cái tế bào ung thư, ba cái nhóm ung thư, não, vòm họng và gì, và gan, phổi đó, phổi. Chúng ta thấy ba điểm. Bình thường người ta có một điểm hoặc hai điểm, nhưng ông ấy ba điểm. Đó, và ông ấy đau đớn. Trước khi mà bà vợ chơi cái đó đau đớn vô cùng và toàn kêu vợ là gì, đuổi lợn đi, đừng có để cho nó vào nhà, kêu như thế. Vì lúc đó ông hôn mê nhiều rồi, ông mới nói như vậy. Thế làm được xong cái điều đó được khoảng mấy hôm á, thì ông không kêu đau nữa. Và đặc biệt là gì, ông niệm Phật được. Lúc đó bà bảo niệm Phật thì ông cũng niệm Phật được theo. Ông niệm Phật được theo. Nhưng mà bị một cái chướng. Đó là trước khi ông mất thì bà rất muốn là mời ban trợ niệm, nhưng mà thằng con trai nó không cho. Ai nó đau như thế, thằng con trai nó không cho trợ niệm. Nó bảo mẹ tụng kinh thì được, nhưng mà gì, mời các Phật tử, mời các sư đến trợ niệm là nó không cho. Vì sao? Vì thằng con trai nó đang làm trong ngành an ninh nhà nước. Nó sợ là mời các sư với mời Phật tử đến nó ảnh hưởng đến gì? Đến cái uy tín, cái con đường sự nghiệp của nó, cho nên là nhất định nó không cho mời các sư và Phật tử đến nhà. À, đau chưa? Đấy gọi là gì? Cái sự ngăn cản, không thể về Tây Phương được. Có niệm Phật, có bớt đau, có tỉnh táo nhưng không về Tây Phương được. Nhưng mà thôi cũng tốt rồi. Thì sau đó ông ấy mất, trước khi mất thì vẫn tỉnh táo niệm Phật, không kêu đau một chút nào cả, vẫn tỉnh táo để niệm Phật. Nhưng mà muốn tiến thêm một bước nữa là cầu sinh Tây Phương một đời thì không được. Oan gia trái chủ nói gì? Nó phá. Nó phá bằng cách làm sao? Nó không phá trực tiếp được vì gì? Bà đã vì ông mà có cái xe quý nhất của ông hay đi khi còn khỏe, hay đi hay dùng cái xe, cái máy gì mà hơn 100 triệu mua, thì bây giờ bán được 80 mấy triệu đem cúng giảng trai tăng hết, nhờ sự chú nguyện của chư tăng cầu siêu cho gì, các oan hồn kia, các vong linh của những con vật kia, cho nên á các oan gia trái chủ kia thì có thể được đi siêu thoát, hoặc nó cũng bớt một phần nào oan khí, cho nên ông mới không bị đau đớn nữa. Nhưng muốn về Tây Phương nó nhất định ngăn cản. Ngăn cản bằng cách nào? Mượn đằng con trai của ông ấy gì để ngăn cản. Mượn đằng con trai để ngăn cản, nhất định không cho trợ niệm, không cho sư đến làm lễ, và chỉ có cho gì, mẹ tụng kinh, lẳng lặng làm theo nghi thức gì, nghi thức của xã hội thôi, nghi thức của thế gian. Đó là gì? Chết xong đem vào nhà xác mấy ngày, xong rồi gì, chọn ngày lành tháng tốt thì bắt đầu mấy ngày sau thì bắt đầu gì mới thông báo cho họ hàng mới đến, là ra ngoài ở thành phố thì thường ra mang ra ngoài cái nhà tăng lễ tập trung á, khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ xong một cái là đưa đi hỏa táng, và đưa đi chôn thôi. Như thế, nó chỉ cho làm như thế, không cho làm theo nghi thức Phật giáo, vì nó bảo nó đang làm trong ngành gì, an ninh của nhà nước, không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó được, thế phải chịu thua con đấy. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy nhân quả nghiệp báo không phải là không có, không phải là không theo nhau một cách là chặt chẽ đâu. Nhưng mà cũng rất may là gì, trước khi chết ông ấy còn, vợ còn làm được một điều việc phúc thiện cho gì, cho chồng. Mà đặc biệt là ông ấy cũng đã bỏ ăn năn và bỏ được từ năm 2012, sau khi đi tham dự Pháp hội Trung Phong của Pháp sư Ngộ Thông tổ chức lần đầu tiên ở trên chùa Tản Viên chúng ta. Cho nên á, hai vợ chồng đã bỏ được cái nghề sát sinh mấy năm, nhưng mà vẫn phải thọ quả báo gì, ba cái u ác ở trên gì, ở trong thân nổi lên cùng một thời điểm. Vì sao mà u não? Ý chí đó, ý ác, chí ác, mỗi khi giết con lợn nó ý ác. Vì sao mà u cổ họng, có phải biết không? Vì thường ngày là gì, muốn giết lợn thì phải chọc cái gì vào đây, lấy cái dao nhọn chọc vào cổ của con lợn, cho nên gì, u một cái cổ họng. Vì sao mà u phổi? Lá phổi là gì? Cái hơi thở của gì, đem lấy cái hơi thở nó đập lên đập xuống để gì, để cho cái hơi thở của chúng ta gì được sống, và này gì, đoạn mạng, cắt đứt mạng sống của những con lợn, những con vật kia, không cho nó thở nữa thì cho này, cho một cục khối u vào trong phổi nữa. Chúng ta thấy đấy là nhân quả rõ ràng hiện báo ngay trên cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta gì phải rất phải cẩn thận, trước khi gì phải tu ngay từ bây giờ, để sau khi gì, trước khi chúng ta chết, nếu có gặp thấy cái cảnh gì người thân chúng ta hiện niệm A Di Đà Phật mà thấy người thân chúng ta hiện lên là nhất định không gì, không theo, nhớ nhá. Các vị niệm A Di Đà Phật mà thấy thì thấy thầy đến á, con nên theo không? Nhất định không theo, đừng có theo. Niệm A Di Đà Phật phải A Di Đà Phật đến thì thấy ông Thịnh đến để bảo thôi lên chùa khai nguyên đi, không phải đâu. Tôi không đến để bảo các vị lên chùa khai nguyên đâu, không bao giờ có cái chuyện đó. Nhưng khi đó nếu các vị thấy tôi đến, tôi bảo là thôi về chùa khai nguyên mấy hôm tu tập xong rồi đi, xong rồi về Tây Phương, không phải. Vì các vị biết tôi có đến nhà Phật tử bao giờ đâu, trừ trường hợp đi hoằng pháp, làm công việc Phật sự đặc biệt. Chứ các vị, thậm chí các vị mà bảo tôi thầy đến nhà con cúng thầy 1 tỷ, con có tiền con cúng thầy 1 tỷ, thầy đến thì cầm về cho con bận quá, tôi không đến đâu. Quả thật tôi không đến. Đã ngày xưa vợ chồng ông trưởng ban giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội để làm cái chùa khai nguyên này, cái năm 2004-2005, bà ấy bảo là bạch thầy, con phát tâm cúng thầy 200 triệu để làm cái móng. Thì thầy bảo vâng, thế ông bà phát tâm như thế quý lắm. Thế chứ khoảng mấy ngày sau không thấy lên, tháng sau không thấy lên. Xong rồi bà gọi điện cho tôi, bà bảo bạch thầy, nhà con bận lắm, con không thể lên được. Thế thỉnh thầy đi xuống thì thầy hoan hỉ, thầy hay xuống giảng ở đây, mà tôi vẫn xuống giảng ở đấy. Ngày đó tôi hay xuống giảng ở chỗ làng Triều Khúc ấy, nhà gần gì nhà ông bà ấy, cách chỉ có khoảng độ gì mấy trăm mét thôi. Hàng tuần tôi vẫn xuống giảng ở đấy, nhưng mà tuyệt nhiên tôi thì tôi không vào nhà. Bà ấy điện cho tôi mấy lần bảo thầy xuống giảng thì thầy tạt qua nhà con một tí, thì nhà con bận quá không đi được. Thế tôi cứ bảo vâng, tôi không từ chối, mà tôi bảo vâng, nhưng mà thì tôi không đến. Tùy bà ấy bảo với nhắn với Phật tử là phát tâm cúng giảng 200 triệu để thầy xây chùa 200 triệu từ năm 2004-2005 là to lắm các vị. Nó phải bằng gì? Bằng 500 triệu, thậm chí bằng hàng tỷ bây giờ ấy. Giá trị bằng hàng tỷ bây giờ. Vì dự kiến ngày đấy xây cái tam bảo, ngôi tam bảo đó nó chỉ hết khoảng 1 tỷ. Mà bà ấy đã cúng gì? 200 triệu rồi, tức là đã một phần gì? Một phần năm của cả cái ngôi Đại Hùng Bảo Điện rồi. Nhưng mà chỉ nhất định cách đó mấy trăm mét thôi, nhất định không vào. Vì sao? Vì mấy bà Phật tử bảo rằng ấy, nghe cô ấy nói rằng cúng thầy 200 triệu thì thầy vào để cô ấy cúng. Tôi bảo là nếu mà cô ấy thật sự cô ấy có tâm cúng Phật, cô mang đến chùa, tôi không thì không đến nhà để xin, không đến nhà để xin tiền để đi xây chùa. Tôi không đi hóa duyên kiểu đấy. Tôi thì có một cái gì, có một cái nó cũng hơi khác người thì như thế. Cho nên nó bảo tôi đến nhà để chơi hay bảo đến nhà để thăm các Phật tử thì khó lắm, rất khó. Vì vậy mà các Phật tử thì niệm A Di Đà Phật mà thấy tôi đến thăm nhà, bảo thầy đến thăm con đây, thế con lên nhà chơi, con lên chùa tụng kinh niệm Phật với thầy mấy ngày xong rồi mới về Tây Phương, như vậy là giả đấy nhá. Mà kể cả thấy A Di Đà, niệm A Di Đà Phật mà thấy Địa Tạng đến là gì, Địa Tạng chống gậy đến là thôi đi đi với gì, đi với ta đi để ta dắt về Tây Phương Cực Lạc, cũng là giả đấy các quý vị ạ. Đó, cho nên niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương thì phải thấy gì, A Di Đà Phật đến. Còn bây giờ trường hợp này chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà thấy Địa Tạng đến á thì cũng được, đấy là cũng gì, là thật. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà thấy Địa Tạng đến là thật đấy, đúng rồi. Đó, thế thì còn có thể theo được. Tụng kinh Địa Tạng mà thấy gì, thấy Bồ Tát Dược Vương hoặc Bồ Tát Dược Thượng đến, hay Bồ Tát Văn Thù hay Bồ Tát Phổ Hiền đến, cũng không phải là đúng đâu, cũng giả đấy. Đó, cũng giả đấy. Cho đây là gì, theo cái quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không, thọ trì đọc tụng bộ kinh nào, trì niệm danh hiệu vị Phật Bồ Tát nào, phải là cái vị bổn tôn của gì, của cái bộ kinh đó. Vì tụng kinh Địa Tạng thì bổn tôn của kinh Địa Tạng là Bồ Tát Địa Tạng. Tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bổn tôn bổn môn của gì, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phổ môn đó chính là Bồ Tát gì, Quán Thế Âm. Đó, tụng phẩm phổ môn thì phải thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đến mới là thật. Tụng phẩm phổ môn mà luôn thấy Địa Tạng đến thì đó lại là gì, là giả. Hoặc tụng gì, kinh Địa Tạng mà luôn thấy Quán Thế Âm đến thì đó cũng là giả. Đó, theo quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không hướng dẫn chúng ta như vậy. Thì hôm nay nói về cái việc sinh việc tử, các Phật tử còn trẻ trẻ thì thôi cũng chưa quan trọng lắm, nhưng mà cũng không biết đâu cái sống cái chết nó gì, nó có hẹn ai đâu. Nhưng ở đây đa số các Phật tử lớn tuổi, các Phật tử chúng ta phải lo cho chúng ta cái bước đi ngay từ bây giờ, bằng bất cứ lúc nào chúng ta đi cũng không bị gì ngỡ ngàng. Cho nên cái việc tử của ngày hôm nay tôi mới nói gì, chỉ có một đoạn kinh ngắn, nhưng tôi phải nói gì, nói rộng, nói dài ra như thế để cho chúng ta gì, chúng ta nghe, chúng ta ghi nhớ, chúng ta có kinh nghiệm để sau này bất cứ lúc nào cần tử nghiệp nó đến, chúng ta không bị lầm đường lạc lối và không bị thiên ma nó giả dạng nó lôi cuốn chúng ta đi, không bị oan gia trái chủ nó gì, nó giả dạng nó lôi cuốn chúng ta đi. Đấy là một việc gì, một việc rất là cấp bách, chúng ta phải học và ghi nhớ cho kỹ ở trong tâm, không có sau này học rồi mà vẫn gì, vẫn quên, vẫn nhầm á. Đừng có nói gì thầy không giảng cho chúng con biết, theo thầy mà thầy chả giúp đỡ gì cho chúng con, không phải đâu. Chúng tôi đã nói, đã giảng và đã bày cách cho chúng ta gì, thoát khỏi cái con đường ma đạo mà chúng ta thì không tự thoát được, là do chúng ta thôi. Chúng tôi chỉ là người chỉ bảo, chỉ dẫn thôi, còn quý vị có đi hay không, giải thoát hay không, đó là việc của các quý vị. Và trước khi dừng buổi pháp thoại ngày hôm nay, thì hôm qua thầy nói thì trong 3 ngày, thậm chí trong cả khóa tu này, chúng ta tiếp tục phát động công đức để làm từ thiện cho một số bà con nhân dân ở cái vùng rốn lũ của huyện Lương Sơn, và tới đây là cả cái huyện Mai Châu và Đà Bắc nữa. Ở huyện Lương Sơn thì hôm qua thì thầy liên hệ trực tiếp với bác phó chủ tịch và bác chủ tịch huyện. Bác phó chủ tịch huyện thì bảo quý lắm, xã ở trong này thì có 4 xã là ngập nặng, và một số xã là ở ven ven cái con sông, cái con đê gì mà ở Chương Mỹ chúng ta bị ngập đó, họ cũng bị ngập, cũng mất cửa mất nhà như ngoài Chương Mỹ vậy. Mà thậm chí là người trong Hòa Bình họ còn đói hơn người ngoài Hà Nội rất nhiều. Bình thường họ đã đói đã khổ rồi, nhiều người đói nhiều người khổ rồi, nhưng mà bác ấy bảo có nhà còn ngập hết cả nhà cửa, không còn cái gì cả. Bình thường đã nghèo rồi, ngập chắc còn gì nữa. Thế tôi mới liên hệ, tôi bảo vâng thì để tôi thì phải cần hỗ trợ ngay, cần hỗ trợ ngay. Bác chủ tịch, bác phó chủ tịch đều hoan hỉ, bảo rằng nếu mà thầy với các Phật tử trong đạo tràng mà làm được việc đó thì nhân dân biết ơn lắm, và anh em chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng của các quý thầy và các Phật tử. Thế tôi bảo không có gì, đấy là cái trách nhiệm chung mà mỗi người dân chúng ta đều phải cùng với Đảng với nhà nước để lo, để giúp đỡ cho đồng bào chúng ta thôi. Chúng ta thấy nếu ai xem TV thì thấy ngay chiều hôm qua Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và các vị nguyên thủ của đất nước chúng ta đi tiếp xúc cử tri các thứ đều phát động là ủng hộ cái quỹ vì người, vì đồng bào các tỉnh phía Bắc và miền Trung chúng ta vừa qua bị lũ lụt. Cái lũ lụt đặc biệt, người ta nói trận lũ lụt là trận lũ lụt đặc biệt. Theo như thông báo của nhà nước hôm qua là thiệt hại đã, số người lượng chết người đã gần 100 người, 80 mấy người chết rồi. Còn mấy chục người mất tích nữa, chưa tìm được. Chưa tìm được mất tích thì họ chưa dám liệt kê vào là người chết. Đó. Chúng ta thấy cái cơn bão lớn như là trước đây mà gì, chỉ có mấy người chết. Mà một cái trận mưa thôi, không có bão, không có gió lớn. Chúng ta chủ quan quá. Mà thậm chí là chúng ta cũng không tính được hết cái gì, cái lượng mưa, không tính được cái lượng mưa là nó mưa như thế. Cái chủ quan, dân cũng chủ quan, mà phải nói là gì, chính quyền cũng đã chỉ đạo rồi, nhưng mà thì cũng không thể là tính lường hết là đêm hôm nó mưa mầm như thế thì trái lường hết được thật. Đó, trái lường hết được. Nó mưa như nước chút như thế, có qua một đêm thì hôm sau nước phẳng lặng. Không ai tính được hết. Đó. Chỉ có phải là thần là thánh đâu mà tính được. Họ chỉ tính bằng gì? Bằng cái gọi là dự báo thời tiết thôi, chứ đâu có phải báo thời tiết đâu các quý vị. Đúng không? Dự báo thời tiết chứ không phải là báo thời tiết. Nếu mà họ bảo là báo thời tiết tức là gì? Họ báo thật là chuẩn, nhưng mà gọi là báo. Nhưng đây là dự thôi. Đó, dự kiến thôi. Là nó như thế thôi, chứ không thể chuẩn 100%. Cho nên chính vì vậy mà đồng bào chúng ta thiệt hại rất lớn. Vì vậy mà hôm qua thầy đã phát động trong đạo tràng chúng ta là bằng tất cả tâm, cái tâm của người Phật tử, cái tâm của người, của người dân tộc Việt Nam chúng ta có truyền thống lá lành lùm đùm lá rách, như là các cụ ngày xưa thường nói là bầu ơi thương lấy bía cùng đó, vân vân. Cho nên thì trong ngày nay, ngày mai, hôm qua Phật tử nào chúng ta đã làm rồi thì thôi. Nếu mà hôm qua làm rồi mà hôm nay vẫn còn thì vẫn cứ làm đi. Vì thầy phát nguyện là gì? Trong một tuần mà kêu gọi này, thầy mỗi ngày chỉ ăn bằng một nửa gì? Một nửa suất ăn của mình thôi mà. Bình thường thầy bảo ăn một bữa 2 bát, từ ngày hôm qua tới giờ ăn đúng một bữa 1 bát. Còn lại bảo các bác thị giả bảo cái phần gạo nấu của thầy đó, ví dụ nấu 3 lạng gạo thì chỉ nấu 1 lạng rưỡi thôi, còn 1 lạng rưỡi để dành để cho vào gạo đi làm từ thiện. Thầy thì không làm ra kinh tế, nhưng mà gì, phát nguyện là cũng san bớt một chút cái khẩu phần ăn của mình để ủng hộ đồng bào. Các Phật tử chúng ta thì cũng như thế. Chúng ta được ngồi ở đây là gì, là quý lắm rồi. Chúng ta được bình an ngồi đây là quý vô cùng rồi. Bây giờ chúng ta biết là đồng bào chúng ta những cái nơi đó họ vẫn còn vật lộn. Đến hôm nay nước vẫn còn, nhiều nơi vẫn còn trắng ra, vẫn còn ngăn cách, không đi vào được, phải đi gì, đi thuyền, đi bè vào. Mà chúng ta được ngồi ở đây, khổ hay là sướng? Khổ hay sướng? Sướng mà. Chúng ta rất sướng. Mà chúng ta không nghĩ tới cái khổ của đồng bào chúng ta thì chắc chắn chúng ta không phải là một Phật tử, không phải là một người con Phật, không phải là một người dân yêu nước của Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên cái này thì phát động từ giờ cho đến thì khoảng một tuần cho hết khóa tu của chúng ta. Hôm qua thì kêu gọi ở cả trên mạng nữa, và một số các Phật tử ở xa, tận trong miền Nam hay ở nơi rất xa họ cũng gì. Thầy bảo cô anh Nghiêm lập ra một cái tài khoản nóng, cái tài khoản đó tài khoản riêng, không có liên quan gì đến gì, đến cái tài khoản cúng dường xây dựng nhà chùa. Tài khoản đó dành riêng cho gì? Cái việc mà làm từ thiện mới lập trong một buổi sáng ngày hôm qua, thầy nói một cái trong buổi trưa lập luôn, và chiều đã có luôn rồi, đã có mấy Phật tử gửi vào đó để làm từ thiện rồi. Tài khoản đó sẽ được minh bạch để làm cái việc từ thiện. Nhưng mà chúng ta đi làm từ thiện chúng ta không cầu danh, cho nên thầy chỉ đạo là đi làm từ thiện không đeo băng rôn, khẩu hiệu, không quay phim, không chụp ảnh. Nếu từ ở chính quyền địa phương á, với người dân địa phương á, họ quay phim chụp ảnh để làm kỷ niệm thì kệ họ. Còn chúng ta chỉ chụp lấy một vài cái ảnh khi chúng ta đưa lên xe và đi ở chùa chúng ta đi thôi. Để chúng ta để cho Phật tử biết rằng Phật tử ở xa họ biết là cái đồng tiền của họ gửi đến đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta, và đồng tiền đó được đi làm từ thiện gì? Đúng. Nhưng còn chúng ta đi làm từ thiện mà đeo băng rôn khẩu hiệu đi ầm ầm ngoài đường á, cờ quạt ầm ầm mà đem cả một cái đội ngũ Phật tử tăng ni Phật tử đến để làm ầm ầm rồi quay phim chụp ảnh đưa lên mạng á, không đúng đâu. Không đúng. Làm như thế là làm từ thiện cầu danh. Đạo tràng chúng ta là gì? Phải vì dân vì nước để mà đóng góp một chút cái công đức, cái sức mọn của mình vào gì để tri ân tổ quốc, tri ân quốc gia, trong như kinh Phật gọi là tứ trọng ân á, tức là có cái ân quốc gia. Tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta phải nhớ được ân quốc gia để báo ân, chứ không phải là chúng ta làm để quay phim chụp ảnh để đăng lên mạng để khoe là chúng ta làm cái này cái nọ cái kia. Không làm như thế. Có thể là ngay chiều nay là hôm qua, tuy là các Phật tử chúng ta mới kêu gọi nhưng mà thầy thấy là nóng quá rồi. Bác cái phó chủ tịch huyện là bác bảo là nhiều nhà bình thường họ đã nghèo rồi, nhưng mà qua kiểm tra thực tế thì họ ngập lút hết nhà, không còn cái gì, không kịp chạy. Nước nó về ban chiều tối, chiều và tối không kịp chạy cái gì cả, chỉ chạy người thôi. Chứ có người thì mang được gì, một tí gạo thì mang được đội lên trên đầu để lội lũ để đi. Nhưng bây giờ mang được tí gạo lên ăn vài hôm là hết rồi, còn gì nữa đâu, không có gì. Đó cho nên thì cái này thì ngay chiều hôm nay là chúng ta, thầy hôm qua thầy đã gọi gạo đến trước và gọi mì tôm đến trước rồi. Tiền thì sao? Từ từ, vì chúng ta thì cũng có uy tín một chút rồi, cho nên gọi chưa có tiền là vẫn cứ chờ đến họ để đấy cho chúng ta gì, đóng bao đóng hộp ầm ầm ra với nhau từ chiều hôm qua đến giờ. Đấy là một việc gì bình thường, chúng ta không có uy tín đó thì bảo chúng ta mang, bảo họ mang cho 8 tấn gạo 10 tấn gạo và họ phải gì có tiền họ mới mang, không có tiền ai họ mang. Nhưng mà vì họ cũng gì cũng nể biết cái uy tín của chùa Khai Nguyên chúng ta rồi, cho nên là họ cũng không sợ là chúng ta chạy đi đâu nữa, cho nên gọi điện cái là họ mang cho chúng ta đóng gói đóng bao từ hôm qua đến giờ. Dự định là chúng ta sẽ làm khoảng 10 tấn gạo, và hôm qua thì đã được hơn 11.000 thùng mì tôm rồi. Ta có nghĩa là mang đến hơn 11.000 thùng mì tôm. Trước mắt bây giờ thì chúng ta thì chưa dùng đến quần áo, chưa kêu gọi quần áo đâu, mà kêu gọi bằng đồ ăn đã. Đồ ăn thì gồm có gạo, mì tôm và muối, bột canh. Hôm qua chúng ta cũng chuẩn bị cả bột canh rồi, cả muối rồi, gạo rồi, mì tôm rồi. Và chiều hôm nay đi thì chúng ta không đi đông đâu. Thì sáng nay bác phó chủ tịch huyện với bác chủ tịch mặt trận tổ quốc của huyện Lương Sơn điện là cần rất gấp. Bởi vì một số những dân vùng thực sự là ảnh hưởng trầm trọng, là bây giờ thì các tổ chức của tỉnh của huyện là vẫn chưa có duyệt được cái phương án để trợ cấp cho họ. Bây giờ mà nhà chùa mà làm được trước thì tốt quá, để họ có thể ăn một vài ngày. Xong khi đó nhà nước thì chúng ta biết là họ làm được, phải có giấy tờ, phải được phê duyệt từ trên xuống dưới thì mới xuất kho đi được. Không phải gạo trong kho cứ thế là múc đi đâu các quý vị ạ, đi tù ngay. Mà phải được cấp trên gì họp phê duyệt xong rồi mới chuyển đi. Nhưng chúng ta này thì sao, hôm qua xong một cái gọi điện alo một cái thì chiều mang đến đóng xong bao rồi, chiều nay chở đi ngay, chả ai bắt chúng ta cả. Đó. Có mỗi một cái là gì, sau đó thì chúng ta phải lo cái này để gì để lo cái này để trả lại cho gì, cho người mang gạo, mang mì tôm, mang muối, mang bột canh đến cho chúng ta mà thôi. Mà cái đó thì thầy không tự gì, không tự tự có. Thầy chỉ có thể gì, nhịn một nửa, chia một nửa xuất khẩu phần ăn của mình. Và trong nhà chùa thì còn Phật tử cúng được đâu khoảng gần 3 tấn gạo, thì hôm qua đã chỉ trích hơn 2 tấn rồi, chỉ còn lại mấy tạ để ăn đủ từ giờ đến. Đến hết khóa tu của chúng ta là còn 5 ngày nữa. Và hết 5 ngày nữa mà nếu mà không mà có ai, không ai mang đến cúng thì thầy nói trước. Đặc biệt các Phật tử ngoài thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội, đích thân thầy sẽ gì, mọi khi thì thầy không đến đâu, nhưng mà lần này mà gì, vì đại chúng không có ăn đó, là thầy sẽ gì, vác cái túi đến gì, đứng ở cửa phòng đó, chống cái gậy đến là gõ cộc cộc cộc, là cứ đứng ở đấy cho biết tay, chuẩn bị trước tinh thần đi. Một vài cân gạo hoặc yến gạo mà thầy mang ra để cho thầy mang về nuôi, nuôi tiểu, nuôi con. Thầy mang về để nuôi con của thầy. Nhớ. Nếu mà đúng chẳng có ai thì tôi chẳng còn gì nữa, trắng tay rồi tôi phải đi gõ cửa tôi xin để nuôi tiểu còn gì nữa. Nhớ đấy. Thế lúc đó đừng có đóng cửa nhá. Đừng có là ai đấy. Ra nhìn thấy thầy một cái bảo là, bảo các con bảo đấy, bảo mẹ đi vắng rồi. Và đóng cửa bảo con bảo 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 thầy, hình như là con bảo, hình như cái thầy ở chùa Khai Nguyên thì bảo, bảo con là gì? Ở trong nhà nói ra bảo mẹ đi vắng rồi, không ngờ thầy ở ngoài thì nghe thấy tiếng hết nó rồi. Đó. Thôi thì nói chuyện vui rôm rả như vậy thôi, để tí để chúng ta đỡ buồn ngủ vào tụng kinh và phát được bồ đề tâm. Ai mà mang theo trong túi 500 hôm qua mới bỏ 100 thì còn 400 nữa thì bỏ nốt 200 nữa đi. Còn 200 hôm nay mang về thôi, mà cảm thấy đi từ giờ về nhà mua xe, vé xe buýt hết có 20.000 thôi thì bỏ gì? Còn 400 bỏ nốt 380.000 đi. Có làm được không? Làm này có phải để cho thầy không, mà để cho đồng bào chúng ta đang rất khổ. Ví dụ bảo cái gì để làm cho thầy thì chắc chắn thì không dám bảo chúng ta làm tận cùng như thế đâu. Nhưng còn vì đồng bào thì chúng ta thì nên làm tận cùng của mình. Đó, để là 20.000 thì sẽ biết về thôi. Thôi thì thay mặt cho bà con đồng bào thì vùng khó khăn gặp vào những cái hoạn nạn thiên tai như vậy, thì trước mắt thì thầy cũng cảm ơn các Phật tử chúng ta từ hôm qua đến hôm nay, ở xa cũng như ở gần, đã phát tâm công đức. Thầy chưa biết là được bao nhiêu, nó vẫn còn nằm hết ở trong đấy, thầy chưa biết vì chưa mở. Thế đến tí nữa thôi, thì tí nữa thì chỗ Phật tử, mấy Phật tử chỗ bà Mạnh với 3-4 Phật tử nữa, đến khi mà nghỉ giải lao bữa trưa thì bà cô gửi chìa khóa cho mở cái hòm đấy, đếm xem được bao nhiêu. Thì nếu mà chúng ta giả hết cái tiền gạo, tiền muối, tiền mì tôm trước, nếu mà giả xong mà còn thì chúng ta lại tiếp tục vận động tiếp để đi lên cái hai cái huyện mà nơi mà ảnh hưởng nặng nhất của tỉnh Hòa Bình, ra huyện Mai Châu, Đà Bắc ấy. Nơi đó thì đến hôm nay thì các bác ở trên kia nói là nhiều chỗ vẫn thuyền bè, vẫn phải đi thuyền đi bè vào để trợ cấp mì tôm cho bà con, vẫn chia cách như thế. Đường đi thì nó sập trên núi xuống, không vào ô tô được. Đó. Thì hôm nay, chiều nay có đi thì chỉ đi ở dưới huyện Lương Sơn, mấy xã huyện Lương Sơn. Và chúng ta cũng không thể đi được tất cả các điểm, các điểm nó nhỏ lẻ chứ không phải ở một xã, hai xã. Mà có khi một xã nó chỉ bị có gì, bị có 1-20 nhà ở ngoài ven sông thôi, mà khi bây giờ là nước nó vẫn còn thì vẫn còn nhiều chưa ra được, mà chúng ta cũng không thể đi một buổi chiều mà đến hết cả 1.000 hộ như thế được. Cho nên chúng ta thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ của huyện thì chúng ta chỉ họ, chúng ta đưa họ đi một số những cái điểm mà gần và những điểm mà họ khó khăn thật sự, mà họ gần thì chúng ta đi đại diện thế thôi. Chiều nay chúng ta cái cử cho 10 Phật tử đi khỏe khỏe vào để còn bê gạo bê muối được, và các sư thì cũng đi khoảng 4-5 người gì đó đi, đặc biệt là không băng rôn khẩu hiệu, không quay phim chụp ảnh nhé. Chúng ta đi làm bằng cái tâm của chúng ta để tri ân báo ân tổ quốc, hay là giúp đỡ đồng bào của chúng ta, chính là tri ân báo ân tổ quốc, chứ không phải là đi để biểu dương lực lượng. Cho nên không cần phải đi nhiều, đi xe 16 chỗ thôi, đủ người bưng bê là được. Đó, thì ai khỏe sung phong đi thì đăng ký với cô Anh Nghiêm để đi. 10 người Phật tử thôi, đại diện. Thế còn các vị muốn đi thì những người đi lần này rồi, đến lần sau mà sang tuần mà hoặc là mấy ngày nữa mà chúng ta vận động được tiếp thì chúng ta đi lên cái huyện Mai Châu, Đà Bắc thì thay nhau để đi. Thì đấy, thì thông báo như vậy. Thôi giờ chúng ta làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
文山摩地娑诃嗡哈哈哈文山摩地娑诃嗡哈哈哈文山摩地娑诃